Thọ Khang Bảo Giám phần 5. Đời Minh, Lục Trọng Tích sinh ra đã có tài lạ. Khi 17 tuổi, theo thầy là ông Khâu lên sống ở Kinh Đô. Nhà đối diện có một cô gái rất đẹp. Hai người lén ngắp nghé nhau, đều động tâm. Thầy xui, Thành Hoàng ở Kinh Đô thiên nhất, người hãy thử cầu khẩn, may ra được thỏa nguyện. Bèn đến cầu khấn. Đêm ấy, chàng Lục mộng thấy mình và thầy đều bị Thành Hoàng truy bắt, quở trách nặng nề. Thành Hoàng sai thuộc hạ tra xét tài lộc địa vị, kiểm sổ sách, thấy dưới tên họ Lục có ghi chú Đỗ Trạng Nguyên năm Giáp Tuất, còn dưới tên họ Khâu chẳng có gì hết. Thần bảo ta sẽ tấu sớ lên Thượng Đế, gạt bỏ tên ngươi khỏi sổ, rút ruột họ Khâu. Vừa mới tỉnh mộng, thằng hầu trong quán trọ gõ cửa báo tin Khâu tiên sinh bị nghẽn ruột, xa đi chết mất rồi. Sau này Trọng Tích nghèo hèn suốt đời. Đời Thanh, huyện lệnh huyện Túc Tùng là Châu Duy Cao, làm giám khảo trường thi khoa Kỷ Dậu ở Giang Nam, chấm đầu một quyển bài thi. Đến đêm nằm mộng thấy có người nói, người này ẩn giấu điều ác, chẳng thể cho đầu được. Dùng tay viết một chữ dâm cho ông Châu thấy, hỏi tường tận nguyên cớ, người ấy không đáp. Hôm sau, ông Châu quên bẵng giấc mộng trên đây, đem quyển văn ấy trình lên. Quan chủ khảo hết sức tán thưởng ý tứ mới lạ. Quan chủ khảo bỗng lấy bút xóa đi hai chữ hiểm trở trong bài văn. Ông Châu bẩm, trong quyển bài thi những chữ giống như vậy không ít, có lẽ chẳng nên xóa đi. Quan chủ khảo cũng hối tiếc, bảo ông Châu tẩy nét đã gạch xóa. Đến khi xóa vết gạch bỏ, dấu mực đã thấm xuống mấy tầng giấy, ông bỗng nhớ lại giấc mộng trước đó, bèn loại bỏ bài văn đó. Nhưng rốt cuộc ông Châu vẫn yêu mến bài văn ấy, đặc biệt giữ lại bài viết ấy, nhưng không biết tên họ người viết bài ấy. Viên giám khảo thuộc phòng ông Châu là Ngô Lý Thanh đã kể chuyện này. Trường Bảo làm tri phủ ở Thành Đô, thấy vợ của Lý Úy ở Hoa Dương xinh đẹp muốn tư thông. Khéo sao Lý Úy do tham ô bị bại lộ, ông Bảo thừa cơ đàn hạt khiến cho ông Lý bị đày xuống Lãnh Nam. Ông ta chết trên đường đi. Ông Bảo mua chuộc mẹ Lý Úy để xin cưới, hết sức vui thú. Bỗng dưng vợ bị bệnh, thấy Lý Úy đứng bên cạnh bèn chết. Ông Bảo cũng nhiễm bệnh, mộng thấy vợ nói, Lý Úy đã thưa lên Thượng Đế sẽ bắt ông trong sớm tối, hễ nên ẩn nấp cho kín. Trương Bảo tỉnh giấc ghi nhớ trong lòng, một tối đang ngồi thấy trước dinh có người mặc áo có tay áo màu hồng vẫy gọi. Ông ta nghĩ là vợ của Lý Úy, bèn vội vàng chạy tới, thì ra Lý Úy. Lý Úy ôm chặt Trương Bảo đấm đá, Trương Bảo miệng mũi đều xuất huyết mà chết. Đời Thanh, Tường Sanh họ Uông ở Phượng Dương, trong nhà có một cái ao nhỏ trồng sen còn chưa trổ hoa. Năm Kỷ Dậu 1669 thời Khang Hy, khi sắp đi thi, bỗng thấy trong ao nở một cặp hoa sen chung cuốn, cha mẹ hết sức vui mừng. Ban đêm chàng Uông dùng rượu quyến rũ nài ép đứa tớ gái, vợ chẳng ngăn cản, bèn tư thông với nó. Sáng dậy nhìn hoa đã thấy gãy nát, cha mẹ hết sức tiếc hận. Uông sinh mộng thấy yết kiến văn xương đế quân, thấy tên mình được ghi trên bảng trời, bỗng bị đế quân gạch bỏ, ứa nước mắt lạy lục van nài, ba lượt bị gạt xuống. Trong tâm biết là chuyện chẳng lành, nhưng kỳ thi đã tới bèn gấp rút lên đường. Khi ấy quan giám khảo Giảng Văn Tông chấm bài rất công bằng. Theo hạn ngạch từ trước, phủ Phượng Dương được chọn đậu 3 người, tham dự kỳ thi lần này chỉ có 3 người, riêng mình chàng Uông thi rớt, thi cả 3 lần đều trượt, ứa nước mắt trở về. Đời Minh, Tường Sanh họ Vương ở ấp Ngọc Sơn, lấy vợ ngay trong lúc còn làm đám tang cho mẹ, ước định hết kỳ cúng thất sẽ làm lễ động phòng. Chàng Vương ngủ bên linh cữu, còn vợ ngủ trong phòng. Ban đêm nghe tiếng gõ cửa, đứa tớ gái thưa chàng rể đã tới, vợ rước vào cùng ngủ với nhau. Nghe trống điểm canh năm, người ấy bèn rời đi và bảo, sợ người ngoài biết trách tội ta bất hiếu. Được mấy hôm, người ấy lại hỏi đến của hồi môn, vợ đáp, ngoài quần áo sắp sẵn mang theo, còn có 80 lạng bạc cùng với 100 vàng, bông tai đều đặt trong chiếc rương nhỏ. Trống canh năm vừa điểm, người ấy bèn ôm đi, không giao trả lại. Đợi đến lúc hết thất, chàng Vương bày tiệc rượu làm lễ thành hôn, nói chuyện với nhau, vợ mới biết đã bị kẻ giặc lừa gạt. dậm chân đau đớn khóc rống, thề chẳng muốn sống nữa, trở về thưa chuyện cùng cha mẹ rồi treo cổ chết. Tới khi an táng, chàng vương đưa quan tài tới mộ, bỗng sấm chớp giao nhau giáng xuống, chụp lấy một người đưa tới quỳ trước quan tài, thì ra là anh họ của chàng vương, hai tay ôm vòng vàng và bạc trắng, vẫn quỳ tuy đã bị sét đánh chết, thi thể tả tơi, cả ấp kinh hãi. Đấy là chuyện xảy ra vào năm Chánh Đức thứ 9 1514. Trong niên hiệu Thuận Trị đời nhà Thanh, có người họ Tiền ở huyện Gia Hưng, khi chưa đi thi, ngồi dạy học tại nhà của một người nọ là dân trong làng. Người ấy có cô con gái 17 tuổi. Nhằm lễ thanh minh, cả nhà đều đi tảo mộ cúng bái, chỉ để cô ta ở lại trong nhà. Họ Tiền bèn lén lút tằng tiểu với cô ta. Về sau bụng cô ta to dần, cha mẹ cật vấn, cô ta bèn thú thật. Cha mẹ cô thấy họ Tiền còn chưa cưới, muốn gả tống gả tháo cô gái ấy đi để bưng bít chuyện xấu ấy. Do vậy tìm đến họ Tiền để bàn bạc cặn kẽ. Họ Tiền cố ý ra vẻ giận dữ và bảo: con gái mấy người không ra gì, muốn làm nhục kẻ khác hả? Cha mẹ cô ta nghe xong căm phẫn, quay lại chửi bới cô. Cô gái ấy bèn treo cổ tự tử. Về sau, họ Tiền thường mộng thấy cô ta ôm con đứng trước mặt. Sau khi thi đậu, làm quan coi án ở Giang Ninh, khi đó do vùng Trắng Giang biến loạn, quan trên giao những kẻ theo giặc làm loạn cho họ Tiền thẩm tra. Về sau triều đình, do xét thấy họ Tiền ăn hối lộ, tha bổng cho những kẻ phản loạn đó, phán họ Tiền chịu án treo cổ. Ngay trong ngày triều đình xuống lệnh thi hành án, họ Tiền lại mộng thấy cô gái ấy dùng mảnh khăn hồng buộc cổ anh ta. Ngày hôm sau, họ Tiền liền bị tử hình. Thư sinh nọ ở Sơn Đông, đêm trước ngày vào trường thi, đứa đầy tớ bỗng chết, bèn tạm để xác nó trong một căn phòng. Đến khi anh ta ra khỏi trường thi, đứa đầy tớ đã tỉnh lại và kể: hôm qua tôi theo chủ nhân vào trường thi, nghe nói gia chủ đã được ghi tên đỗ hạng mấy, lại thấy trước liều thi của những người thi đỗ đều có cờ hồng, gia chủ cũng có. Thư sinh hết sức mừng rỡ. Đứa đầy tớ xin gia chủ sau khi thi đỗ sẽ cưới vợ cho nó. Thư sinh nói: tao sẽ cưới cho mày đứa con gái ở nhà đối diện, có được hay không? Đứa đầy tớ khiêm nhượng thưa: không dám. Thư sinh nói: sau khi tao đã đậu, còn sợ gì họ chẳng dâng lên chứ? Trong vòng thi thứ nhất, đứa đầy tớ lại chết. Khi sống lại, sắc mặt lộ vẻ giận, nói: chủ nhân không đậu nổi đâu. Thư sinh kinh hãi hỏi nguyên cớ. Đầy tớ thưa: tôi thấy quan phủ điểm danh tới tên chủ nhân, bỗng nói gã ấy chưa đậu mà đã ngấp nghé tạo ác, sai người sửa lại thay tên họ Triệu vào. Trước tên của chủ nhân đã không thấy có cờ hồng nữa. Thư sinh nửa tin nửa ngờ. Khi yết bản, quả nhiên họ Triệu đổ hạng thứ mấy, đúng như lời đứa đầy tớ đã nói. Về sau hỏi ra mới biết, khi các vị giám khảo thâu nhận quyển văn trình lên chủ khảo, 7 bài văn sách của chàng thư sinh ấy đều trọn vẹn. Nào ngờ khi chấm bài, các quyển văn của chàng ta trong vòng thi thứ 3 đều bị tàn lửa đèn đốt mất nửa trang, không thể trình lên chánh chủ khảo được. Do vậy bèn lấy những quyển lạc đề của chàng bù vào. Chàng thư sinh ấy buồn rầu, hối hận chẳng thôi. Chuyện này do chính tiên sinh Tống Lệ Thường ở Lai Dương kể lại. Do ông ta cùng làng với chàng thư sinh ấy nên không nói rõ họ tên. Đời Minh có tiệm nhuộm ở huyện Nghi Hưng. Chủ nhân là một góa phụ xinh đẹp tột bậc. Gã lái buôn gỗ trông thấy bèn yêu mến, dụ dỗ đủ kiểu, rốt cuộc vẫn không thể chinh phục được. Vì thế lập mưu ban đêm quăng mấy cây gỗ vào nhà bà ta. Hôm sau thưa bà ta can tội trộm cắp, lại hối lộ quan lại trên dưới, khiến cho bà ta hết sức khốn quẫn, nhục nhã, mong bà ta sẽ phải theo mình. Trong nhà bà ta thành kính thờ Triệu Huyền Đàn, bèn khóc lóc bẩm cáo. Đến đêm mộng thấy thần dậy, đã sai hắc hổ rồi. Không đầy mấy ngày sau, gã thương gia vào núi mua gỗ, từ trong rừng cây một con cọp đen xông ra, cắn đứt đầu đem đi. Đời Thanh, Tường Sanh họ Chi ở Gia Thiền, đi thi hương vào mùa thu năm Kỷ Dậu 1669, triều Khang Hy trở về, nói với người bạn họ Cố: tôi thần hồn hoảng hốt, dường như bị quỷ quấy nhiễu, muốn cậy vị tăng nọ để sám hối oan nghiệt xưa kia. Ông Cố nói rất nên, mời vị tăng cùng đến thăm ông Chi. Ông Chi chợt phát cuồng nói: Ta ngậm oan ba đời, nay mới hại được ngươi. Vị tăng hỏi: Có thù hận gì? Hồn đáp: Đời trước ta là thuộc tướng của nó là chủ tướng. Nó thuộc họ Diêu, là họ có công lao hiển hách trong triều. Nó thấy vợ ta trẻ tuổi, xinh đẹp, sai ta đem quân xuất chinh, bị vây hãm trong tử địa, để mưu chiếm đoạt vợ ta. Vợ ta không chịu nên tự vẫn, một nhà cốt nhục chia lìa. Sau đó nó chết vì chuyện trung nghĩa, ta chưa thể báo thù được. Đời sau đó nó là bậc cao tăng, lại chẳng báo thù được. Đời thứ ba nó làm tể tướng, tặng hết trách nhiệm, thần phước lộc bảo vệ nó, ta vẫn không trả thù được. Đời này lẽ ra nó đỗ đạt, đời này ta đã đợi suốt 30 năm. Do gần đây nó phạm dâm nghiệp, bị xóa tên trong sổ văn xương, nên ta mới ra tay được. Khi nói căm hận, giận dữ không thôi. Ông cố bảo: Oán hãy nên cởi, chớ nên buộc. Oan hồn đáp: Nỗi hận của ta khó thể giải trừ được, chẳng thể dung tha nó. Rốt cuộc ông Chi điên cuồng mà chết. Thư sinh nọ ở Quý Châu đi thi nhiều lần chẳng đầu, cầu khẩn Trương Chân Nhân dâng sớ xin xem thiên bảng. Thần phê rằng: Mạng người này đáng lẽ đổ đạt, do lén lút với người thiếm nên bị gạt bỏ. Trương Chân Nhân xuất định nói với thư sinh ấy. Thư sinh bảo không có chuyện đó, bèn dâng điệp biện bạch. Thần lại phê rằng: Tuy chẳng có chuyện ấy, nhưng thật sự có cái tâm ấy. Thư sinh hối hận chẳng kịp. Ấy là vì thổ trẻ thấy bà thiếm xinh đẹp, ngẫu nhiên dấy động một niệm mà ra. Nghiêm Vũ, thợ trẻ có hàng xóm là một vị tướng lãnh trong quân đội. Họ Nghiêm lén thấy con gái ông ta xinh đẹp, bèn dùng trăm kế dụ dỗ theo mình bỏ trốn. Vị tướng quân vào cung tâu lên vua, vua hạ chiếu truy bắt họ. Nghiêm Vũ sợ tội, thắt cổ cho nàng ta chết để hủy diệt tung tích. Đến khi mắc bệnh ở đất Thục Tứ Xuyên, thấy cô ta đến đòi mạng bảo: Thiếp tuy mắc nết chẳng hề phụ chàng, thế mà bị chàng giết chết, đúng là kẻ tàn nhẫn. Thiếp đã tố cáo lên thượng đế, kỳ hạn là ngày mai. Quả nhiên rạng đông hôm sau, họ Nghiêm chết ngắt. Ở đất Giang Ninh có một sa dịch họ Lưu, có một phạm nhân mắc tội ngồi tù, cần phải dùng hơn 10 lạng bạc để chuộc tội thì mới được thả về. Phạm nhân cậy họ Lưu đến nhà mình bảo vợ bán con gái để chuộc tội. Họ Lưu liền đến bàn bạc với vợ người ấy. Do bà vợ khá xinh đẹp, họ Lưu muốn gian dâm. Bà vợ vì thấy tánh mạng của chồng cần phải nhờ cậy gã này che chở, nên miễn cưỡng thuận theo. Sau đó bán con gái được 20 lạng bạc, giao hết cho họ Lưu làm chi phí chuộc tội. Họ Lưu cầm tiền tự xài, chẳng giao nạp. Người vợ cứ nghĩ bạc đã nộp cho quan, chắc không lâu chồng sẽ trở về. Đợi mấy hôm chẳng có tin tức gì, bèn cậy một người trong họ dò hỏi. Nhân đó người ấy kể rõ nguyên do với phạm nhân. Phạm nhân biết chuyện, gào khóc rồi chết. 10 ngày sau, sai dịch họ Lưu hết rét lại sốt, tự nói: Người đó đã kiện ta lên thần Đông Nhạc, tức khắc phải bị thẩm tra. Sau đấy nằm gục xuống chiếu, rên xiết ai oán, tự nói: Đáng chết. Rồi lại nói: Do ta quen nói dối, phải dùng móc sắt kéo lưỡi. Trong khoảnh khắc, lưỡi thè ra mấy tấc, tự cắn cho tan nát, huyết nhục đầm đìa mà chết. Họ Dương ở Túc Tùng là người có tiếng tăm trong trường, thờ phụng quan đế hết sức thành kính. Ban đêm mộng thấy quan đế ban cho cái ấn vuông, bèn nghĩ ắt sẽ thi đỗ. Sau đó ở dưới lầu gian dâm con gái nhà lành, vào trường thi xong trở về nhà, lại mộng thấy quan đế đòi lại ấn. Họ Dương nói: Ấn đã cho tôi rồi, sao lại đòi lấy? Quan đế nói: Không chỉ là đòi ấn, mà còn đòi mạng mày nữa. Chuyện dưới lầu đó vào tháng đó, mày an lòng chưa? Chưa đầy một tháng, cha con bọn họ đều chết ráo. Trong niên hiệu Chánh Đức đời Minh, Phù Tú Tài ở Tứ Minh sau khi đã chết báo mộng cho con: Khi còn sống ta đã phạm luật cấm về gian dâm, ngày mai sẽ đầu thai làm con chó trong nhà Tạ Ngũ Lang ở phía Nam Thành, hãy mau gấp làm chuyện lành sám hối cho ta. Nói xong một con quỷ buộc cổ lôi đi. Một quỷ tốt khác lấy tấm da trắng phủ lên đầu ông ta. Ông ta khóc lóc bi thương, tập tỉnh ra đi. Đứa con kinh hãi tỉnh mộng. Ngày hôm sau, nhà họ Tạ quả nhiên có một con chó được sinh ra, toàn thân trắng muốt. Đứa con xin đổi lấy đem về nhà. Vì cha rộng làm các việc lành, năm sáu năm sau chó bỏ ăn mà chết. Hơn tháng sau, đứa A Hoàng bé trong nhà bỗng ngồi giữa nhà nói to, giống như dáng vẻ của Phù Tú Tài, gọi người nhà đến bảo: ta thật sự chưa từng phạm dâm. Do lúc 18 tuổi đi qua phòng chị dâu vừa mới rửa sạch trang điểm, làm rớt cái nhẫn xuống đất, sai ta nhặt lên, do vậy ta hứng tình. Về sau chị dâu lại thường cùng ta cười nói, suýt nữa phá sạch lễ nghĩa. Rốt cuộc chị dâu bị bệnh chết, ta cảm thấy tinh thần rối loạn, năm sau cũng chết. Sau khi chết, có quỷ trói dẫn đến dưới sân một tòa quan phủ, hai tay chống xuống đất đã thành hình dạng chó. Nay nhờ ngươi làm việc thiện có công, đã sám trừ sạch nỗi oan nghiệt trước kia, sẽ sanh làm con thứ năm trong nhà thầy Lan họ Triệu ở Sơn Đông. Ta nay trở về nhà từ biệt. Nói xong, đứa tiểu A Hoàng ngã lăn ra đất và tỉnh lại. Họ Lữ ở Vân Giang là con nhà thế gia, mặc sức dâm dục, tới gái gia nhân đều bị ông ta thường ô nhục đến nỗi ngã bệnh. Về sau con cái trai gái đều chết sạch, vì chuyện trong giới quan trường mà bị tan nhà nát cửa, nhiều lần bị hạ ngục tra tấn. Tuổi trung niên chịu đủ mọi nỗi khốn khổ tột bậc, lạnh không có áo, đói chẳng có ăn, nhà không có được cái nóc rách, bệnh tật không có người chăm sóc. Đến lúc chết, quan tài lẫn vải liệm đều không có, dòi bọ khắp thân, người trông thấy không ai chẳng kinh sợ. Đời Thanh trong khoa thi năm Quý Dậu 1693, triều Khang Hy, một lẫm sanh ở Tùng Giang vào trường thi thứ nhất, vừa nhận quyển thi, bỗng thấy một con quỷ theo vào trường thi, khóc lóc ầm ĩ suốt đêm, cả trường thi đều bất an. Đến chiều hôm sau, lẫm sanh ấy vừa viết xong bản nháp bài văn sách cho vòng thi thứ ba, quỷ xông vào nắm cổ anh ta, vì thế kêu gào những thí sinh ở các lều gần đó cứu mạng. Anh ta khóc lóc nói: năm nọ tôi đến đất sở Hồ Nam do ưa thích một người con gái, vợ hứa hẹn sẽ lấy cô ta làm vợ. Cô ta vui thích bèn tư thông, lại còn tặng tiền bạc cho tôi. Dẫn về nhà, vợ tôi chẳng dung, cô ta bị chết. Nay cô ta đã tới, tôi không thể sống nổi nữa. Các thí sinh ở lều bên cạnh mềm mỏng an ủi. Một lúc sau, nghe lẫm sanh ở trong lều vang lơn xin tha mạng. Lâu sau tiếng kêu êm bặt, họ bèn gọi người trong nâm lều thi đốt đuốc, thấy lẫm sanh ấy dùng sợi tơ đỏ buộc ở đuôi bút để treo bút, tự buộc vào cổ mình, đã nghẹt thở mà chết. Nhận định: sách Nam Lăng Đơn Quế Tịch ghi, do tư thông với một người nữ, ắt sẽ đến nỗi vào trường thi mà chết. Lại còn ắt khiến gã ấy tự nói nguyên cớ gây ra cái chết, lại còn ắt khiến cho sĩ tử cả trường đều biết nguyên do bị chết. Trời cao hiển thị sự báo ứng do dâm, răng nhất tộc bậc sâu xa, sát sao vậy? Vào đời Minh, tại Kinh Khê có hai người chơi với nhau khá thân, một người giàu có, người kia nghèo túng. Do vợ người nghèo xinh đẹp, gã giàu liền lập mưu bảo bạn: có một nhà giàu nọ, anh có thể đến đó làm thuê. Anh nghèo nghe lời, cùng bạn chuẩn bị thuyền để chở theo vợ cùng đi. Đến Chỉ Sơn, gã giàu bảo: để vợ anh ở lại trong thuyền, tôi với anh đi trước hỏi thăm. Dẫn bạn vào rừng, rút rìu dắt sẵn sau lưng chém chết. Hắn giả vờ khóc lóc xuống núi bảo vợ bạn: chồng chị bị cọp vồ chết rồi. Người vợ khóc ầm lên, theo hắn lên núi tìm xác chồng. Hắn dẫn vào chỗ núi sâu, ôm chặt lấy cô ta đòi thỏa dâm. Người vợ không chịu, chợt có con cọp xông ra cắn gã nhà giàu lôi đi. Người vợ kinh hãi bỏ chạy, cho là chồng đã gửi thay trong miệng cọp rồi, buồn hận khôn khuây. Bỗng thấy một người từ xa khóc lóc đi tới, hóa ra người vừa tới ấy chính là chồng mình. Đôi bên kể lể sự tình, chuyển buồn thành vui và quay về. Ở Dư Hàng có người họ Trương sang Kim Lăng buôn bán. Ở trong quán trọ, có người đàn bà nói mình sống gần đó, tằng tiệu với họ Trương. Lâu sau họ Trương nhận thấy láng giềng sống quanh đó không có người đàn bà ấy, do nghi ngờ bèn cặc vấn. Người đàn bà đáp: thật ra tôi có chuyện cần nhờ vả, tôi chẳng phải là người. Có một người tên là Dương Xu, chẳng phải là người cùng làng với ông hay sao? Đúng vậy. Người đàn bà dậm chân nghiến răng nói: thằng đó bội bạc lắm, thiếp chính là kỹ nữ, thọ trẻ gian díu với thằng Dương, nó hết sức chiều chuộng thiếp, không gì chẳng chăm sóc hết mực, ước hẹn thề nguyền sẽ đón thiếp về nhà, sống chết cùng nhau. Thiếp trút hết của cải dành dụm đưa cho nó, bền lòng giữ mình theo lời hẹn. Đã lâu mà chẳng có tâm hơi gì, nghe nói nó đã lấy người khác rồi, vì thế nuốt hận mà chết. Quán trọ này chính là chỗ ở cũ của thiếp, muốn đi theo thuyền của ông để xem vợ mới của thằng Dương như thế nào. Ông Trương đồng ý. Đã đến nơi, bà ta từ biệt ông Trương, tìm tới nhà họ Dương. Do mừng sinh nhật, họ Dương tấu nhạc, mở tiệc đãi đàn khách khứa, bỗng chết đột ngột. Bà vợ do hắn cưới cũng mắc bệnh nguy kịch gần chết. Ông Trương nghe chuyện hết sức kinh hãi. Trương An Quốc có tài văn chương, nhưng hạnh kiểm tệ hại, gian dâm một cô gái hàng xóm khiến cho cô ấy chết ngang trái. Về sau hắn đi thi, quan chủ khảo thích thú văn tài, toan chọn hắn đổ đầu. Chợt nghe trên không trung có tiếng quát, há có kẻ dâm đảng hại người lại được đổ đầu bản à. Quan chánh chủ khảo bỗng té nhào xuống đất, đến khi tỉnh lại đứng lên thì thấy quyển bài thi ấy đã bị xé rách tan nát. Sau khi yết bản, quan chánh chủ khảo bèn gọi An Quốc kể chuyện này. An Quốc hổ thẹn mà chết. Chàng họ La ở Kiến Sương do nhà nghèo chẳng thể cưới vợ, mẹ anh ta bèn cãi giá với ông Giang để có tiền cưới Chương Thị. Chàng La thấy mẹ hy sinh như vậy, chẳng nỡ lòng ngủ chung với vợ. Chương Thị dò biết bèn tháo trăm cài, bông tai, quần áo đưa cho chồng chuộc mẹ về. Chồng vui mừng chạy đến nói với mẹ, do trời đã tối bèn ngủ lại. Nào ngờ con trai vợ trước của ông Giang là Giang thật đã lén nghe được. Trong đêm giả vờ là chàng La gõ cửa xông vào nhà, vờ vét mọi vật lại còn đòi ân ái. Chương Thị không biết kẻ đó là giả, Giang thật bèn ôm hết của cải bỏ đi. Cho đến bình minh chồng quay về, Chương Thị mới biết là đã mắc lừa, xấu hổ ân hận bèn treo cổ chết. Chồng sắm sửa quan tài đồ liệm, đưa linh cữu vợ ra ngoại thành. Chợt sấm sét cùng nhau giáng xuống, sét đánh chết một người, tay còn ôm trăm bông tai quần áo, quỳ trước quan tài, lưng viết bốn chữ Giang tặc Giang thật. Quan tài gỗ vỡ vùng, Chương Thị đứng bên đường, thấy chồng bèn hỏi chuyện này là sao. Thuật rõ mọi chuyện xong, vợ chồng dìu nhau trở về. Cha ghẻ là Giang Triều cũng cảm động khóc lóc, do vậy mời vợ chồng chàng La về ở chung. Đời Minh ở Tấn Giang có Hứa Triệu Hinh đỗ cử nhân năm Mậu Ngọ. Trên đường đến bái yết vị chủ khảo của mình, ngẫu nhiên đi qua một ni am, do mê thích một ni cô trẻ tuổi, bèn cậy thế cưỡng bức làm nhục cô ta. Ngày hôm sau bỗng tự cắn lưỡi đứt làm hai đoạn mà chết. Gã yết là người ở Diên Sơn, mê thích sắc đẹp của vợ người hàng xóm, dụ dỗ nhưng cô ta không thuận theo. Nhằm lúc chồng cô ta ngã bệnh, trời đổ mưa to, sấm sét ầm ĩ, bèn khoác áo hoa có hai cánh diều, nhảy vào nhà hàng xóm, vung chùy sắt giết chết người chồng, rồi lại nhảy tường trở ra. Mọi người đều tưởng là sét đánh chết người chồng. Sau đấy gã đó cậy mai mối xin cưới người vợ quá. Người vợ do nghèo túng bèn cãi giá, vợ chồng ân ái hết mực. Một hôm vợ sắp xếp rương, thắc mắc quần áo may kiểu gì mà lạ thế. Chồng nhân đó cười cợt, nói rõ chuyện. Vợ giả vờ cười nói, đợi lúc chồng đi vắng, bèn ôm áo cánh diều lên báo quan. Quan phán tội treo cổ. Ngày xử giảo, sấm sét ầm ĩ, gã đó đầu một nơi, thân một nẻo, tứ chi đứt lìa. Tường Xanh Quách Hanh ở Giang Ninh, năm Kỷ Mão vào trường thi, khi chưa yết bản, người bạn là Dương Sinh nói, gần đây tôi làm phán quan cho âm phủ, biết ông đáng lẽ đậu hạng 57, trong nhà ông có một đứa tớ gái, bị ông cưỡng ép làm tiểu thiếp, nó uất ức nên đã chết. Nó đã nhiều lần tố cáo ông dưới cõi âm, vì lẽ này tên ông đã bị gạt bỏ. Chàng Quách thoạt nghe không tin, đến chừng nhận lại quyển thi mới thấy giám khảo đã xếp bài văn của mình vào loại trình lên chủ khảo, mối hối hận vô cùng. Quách Thanh cả đời trung hậu, chỉ vì vô ý chuyện này cả đời thất vọng. Nhận định, xét theo công quá cách, ép tớ gái làm thiếp phạm 30 lỗi. Đó là đặc biệt nói theo lý, chứ nếu xét theo tình, châm trước theo thế sẽ là tội lỗi vô cùng. Bởi lẽ nam nữ kết hôn, dẫu nghèo hèn đều mong xứng nguyện, cưỡng ép trở thành thiếp, tức là đã trái với ý nguyện của họ. mà cũng là chuyện khó chịu đựng nhất. Thường có những trường hợp vợ trẻ đẹp phải hầu hạ chồng già khú đế, hoặc người dịu dàng mềm mỏng gặp vợ cả hung tợn ghen tuông sẽ ngậm hờn nuốt oán uất ức mong chết đi cho rảnh. Kẻ gặp những nỗi khổ ấy thật là đáng thương. Suy xét nguồn cơn đều là do một kẻ không thể chế ngự lòng dục mà ra. Trong đám thê thiếp nói xấu chửi bới tranh chấp với nhau, chuyện công chốn buồn the xấu xa nhơ bẩn không thể che giấu, tai hoạn chẳng phải là một mối. Con người nếu chẳng phải là chuyện muôn phần bất đắc dĩ, hãy thận trọng đừng tạo nỗi oan nghiệt vô cùng ấy. Vương Cần Chánh ở Trừ Dương thông gian với người đàn bà hàng xóm, đã ước hẹn cùng nhau bỏ trốn. Do vậy bà ta bèn giết chồng. Cần Chánh nghe chuyện sợ quá, liền một mình trốn tới huyện Giang Sơn cách đó 70 dặm, ngỡ là đã có thể thoát họa. Đói bụng vào quán cơm, chủ quán dọn cơm cho hai người ăn. Cần Chánh hỏi nguyên do, chủ quán bảo chẳng lẽ người đầu bù tóc rối đi theo ông không phải là người ư? Cần Chánh nghe xong kinh hãi, biết là oán quỷ đi theo mình, liền đến cửa quan tự thú, nam nữ đều phải đền tội. Ở Dự Chương có một cặp song sinh, tướng mạo và tiếng nói giống hệt như nhau. Từ lúc còn ẩm ngửa cho tới lúc 30 tuổi, những chuyện gặp gỡ được mất đều y hệt như nhau. Lúc 31 tuổi, do đi thi, anh em lên tỉnh. Một phụ nữ ở gần đó quá chồng, xinh đẹp, quyến rũ người anh. Người anh nghiêm mặt cự tuyệt, lại còn đem chuyện ấy răng nhắc người em. Đứa em giả vờ văn già, nhưng lén lút gian díu với người đàn bà ấy. Thoạt đầu bà ta chẳng biết đó là người em. Đôi bên tình cảm sâu đậm, do vậy ước hẹn với bà ta, nếu ta thi đậu, ắt sẽ cưới nàng. Đến khi yết bảng, anh đậu em rớt, người em lại gạt bà ta, đợi ta đổ ông nghè xong sẽ cưới nàng. Lại còn than thở thiếu hụt tiền chi dụng, bà ta dốc hết tiền bạc dành dụm trao cho. Mùa xuân, người anh đổ kỳ thi đình, bà ta sớm chiều mong ngóng, chẳng thấy tin tức gì, uất ức thành bệnh, ngầm gửi thư cho người anh. Không lâu sau bà ta chết, người anh nhận được thư kinh hãi, vặn hỏi đứa em. Người em cúi đầu thừa nhận đã lừa tình. Năm sau con trai của người em bị chết, con trai của người anh không sao. Người em khóc lóc không ngừng, hai mắt bỗng mù hẳn, không lâu sau cũng chết. Người anh quyền cao tước trọng, đông con lắm cháu, có thể nói là hưởng phước trọn vẹn. Nhận định con người thường là khi họa hoạn xảy tới, chẳng thể đổ thừa hết cho số mạng được, hãy nên kinh sợ, tự xét hành vi trong thường nhật, xem đã trót tạo nỗi oan nghiệt nào mà dẫn đến nông nổi hiện thời, tự trách sâu xa, sửa lỗi đổi mới, hồng có thể vãn hồi sự trút giận của thần minh, nếu không cũng sẽ giống như người em ở Dự Chương đó thôi. Thư sinh Ít ở Duy Dương vừa viết xong một quyển dâm thư, mộng thấy thần quở trách, tỉnh giấc bèn tự hối, liền thôi không viết nữa. Về sau do con thơ nhà nghèo vẫn lấy ra đem in, chẳng lâu sau mắt mù, tay xanh ghẻ độc, năm ngón tay đều co quắp mà chết. Thi Nại Am viết bộ Thủy Hử, trong ấy miêu tả những chuyện gian dâm, cướp bóc sống động như vẽ, con cháu ba đời bị câm. Năm Bính Ngọ 1666, đời Khang Hy nhà Thanh, tại một huyện thuộc Duyện Châu, có Trịnh Sinh là người đẹp trai, phong nhã và giỏi văn chương. Mê thích con gái của người cậu, vừa đẹp vừa hiền thục xin cưới. Người cậu chẳng chấp thuận vì đã nhận xính lễ của nhà họ Tiêu ở ấp bên cạnh. Do chú rể bị bệnh nên cả năm chưa xuất giá. Trịnh Sinh mua chuộc tớ gái của cô ấy, lấy được đôi hài dùng khi đi ngủ và túi thơm của cô ta. Trịnh Sinh thường dắt theo khoe với họ nội của chàng Tiêu, bảo cô gái ấy và mình có tư tình. Ấy là vì muốn lập kế cho chàng Tiêu biết đến ắt sẽ ly hôn. Khi đã bị ly hôn, cô em họ bị mang tiếng, chẳng có ai muốn lấy. Sau đấy Trịnh Sinh sẽ có thể xin cưới được. Chàng Tiêu biết chuyện, nửa tin nửa ngờ, sai người đến hạch hỏi mẹ cô ta. Cô gái nghe những lời bán bổ, phẫn hận, không thể kiềm chế nổi, vùng dao sắc tự tử. Cha cô ta kiện lên quan, vị chủ ấp là ông Ít, tính tình công chánh cương nghị, bắt Trịnh Sinh lên tra hỏi, vạch trần sự thật, Trịnh Sinh bị phán xử tử. Nhận định, đời Đường cô con gái người gì cũng nguyên chẳng là Thôi Oanh Oanh, vốn là tuyệt thế gia nhân, chẳng cố công xin cưới, nhưng bà Thôi vốn muốn gả Oanh Oanh cho cháu là Trịnh Hằng, chẳng được tội ý, nguyên chẳng hết sức phẫn hận, do vậy viết bộ Hội Chân Ký để bêu xấu, đổi tên Thôi Oanh Oanh viết những bài thơ sướng họa lưu truyền trong cõi đời, khiến chân ngọc trắng không tì vết bị lấm lem muôn đời. So với Trịnh Sinh, tội ấy càng nặng hơn nữa. Về sau nguyên chẳng mắc quả báo lửa xét đốt thay, há cũng chẳng thích đáng ư? Một thư sinh ở Giang Nam, văn chương hay khéo, nhưng tính chuyên thích bàn chuyện buồn the của kẻ khác. Năm Kỷ Dậu đi thi hội, đến khi vào tam trường, lúc được ban đuốc, bỗng dưng thấy trên quyển văn của mình có bốn chữ Háo Đàm Khuê Khổm, nghĩa là ham bàn chuyện buồn the. Chàng vội vàng lấy tay xóa đi, khi kiểm lại sửa lỗi, thấy phía sau quyển thi đã bị chà nát. Khi khảo quan dùng bút son chấm bài, thấy bảy bài văn do anh ta đã viết hết sức hay khéo, tính lấy anh ta đổ đầu, nhưng vì không có bài nộp cho vòng thi thứ ba, chẳng thể chấm đầu. Từ đấy chàng thư sinh suốt đời lận đận, chẳng đỗ đạt gì. Cuối đời Minh ở vùng Ngô Hạ, Tô Châu, có tầng sinh học giỏi lắm tài, giỏi nhất là sáng tác thi từ nhạc phủ. Anh ta là một kẻ hết sức khinh bạc, chỉ thích châm biếm nhạo báng cõi đời, hễ thấy kẻ nào dung mạo hình dáng xấu xí bèn chẳng chịu nổi, ngay lập tức làm một bài thơ chế giễu ngay trước mặt người đó. Hễ nghe kẻ khác làm chuyện gì đáng cười lọt vào tai anh ta là đã có ngay một khúc ca nhạo báng. Một người bạn thân của anh ta đút lót để được vào trường huyện, anh ta bèn làm bài thơ Du Tường Thi, nghĩa là thơ nhập học trường huyện, gồm 100 vần để chúc mừng. Nhà hàng xóm có chuyện mèo chuột, anh ta liền tặng cho 10 bài thơ Chim Hoàng Anh, Xiên Sỏ Bóng Gió tột bậc hay khéo, miệng đời rao truyền thấu khắp xa gần. Do vậy nhiều lượt bị khốn đốn bởi nắm đấm, lại còn bị thưa kiện lên quan, gần như bị tước sạch danh vị, vẫn trọn chẳng thay đổi. Đến tuổi xế chiều, bỗng bị sốt rét phát cuồng, tự ăn phân của chính mình, cầm dao tự cắt lưỡi. Người nhà dằn lấy dao xiềng trong buồng trống, tìm dao không được bèn nhai lưỡi nát bét phun ra, mùi thối lan ra tận ngoài cửa. Sau đó từ khe cửa sổ trông ra, thấy trong sân có cái búa chẻ củi, bèn dũng mãnh phá vỡ cửa sổ thoát ra, vỡ lấy búa tự chém chính mình đến chết. Nhận định trong bộ Giác Thế có nói: với tài năng ấy, tầng sinh hô hào khiến cho dân chúng tuân theo phong tục tốt đẹp, há khó khăn gì? Sao lại khiến cho cái tài đó trở thành công cụ để giết mình? Khác gì tùy hầu dùng minh châu để ném chim sẻ, dùng gươm thái a để đóng củi? Gần đây có một thư sinh có tài lạ, tự cho rằng ắt sẽ thi đậu, nhưng ưa dùng những giáo huấn trong kinh sách của thánh hiền để châm chọc. Về sau đi thi nhiều lần được chấm điểm cao, nhưng cứ vào vòng thi sau bèn có chỗ viết sai, luôn luôn bị trượt. Đấy chính là lẽ báo ứng, vì đã vũ nhục lời lẽ thánh hiền. Những kẻ có tài trong cõi đời thường phạm lỗi này mà chẳng biết sai trái. Ôi, đọc sách như vậy có khác gì kép hát diễn tuồng ư? Hình tượng tư văn đã bị hạng người ấy vùi xuống tận đất mất rồi. Lý Thúc Khanh luôn liêm khiết cẩn thận. Đồng liêu là Tôn Nham ghen ghét bịa chuyện rêu rao cùng mọi người. Thúc Khanh chỉ được cái danh xuông, theo như tôi thấy hắn chẳng bằng chó lợn. Nếu có ai hỏi vì sao nói như vậy, hắn ta đáp: Thúc Khanh ăn nằm với em gái của chính mình còn đáng làm người ư? Do vậy lời ông tiếng ve đồn đại ồn ào xa gần. Thúc Khanh muốn biện minh nhưng chẳng tiện mở miệng, nếu chẳng muốn nói rõ phẫn hận giận dữ khó chịu nổi, vì thế ôm nỗi uất ức mà chết. Em gái ông ta nghe tin biết chuyện hết sức kinh hoảng, phẫn hận cũng treo cổ tự tử. Chẳng được mấy hôm trời nổi giông tố, sét đánh Tôn Nham chết tươi, quăng thay đến tận cửa nhà Thúc Khanh, đến khi đem chôn sét lại đánh xuống mồ hắn. Nhận định đây là kẻ có ý niệm bịa chuyện ô nhục khinh miệt người khác, cho nên mắc phải quả báo nặng nề như vậy. Dẫu không có tâm châm biếm cũng trọn chớ nên. Vào năm Nhâm Tý, tại trường thi Chiết Giang, có một phụ nữ bước vào khu vực đặt lều thi, vừa đi vừa hét to: Vương Nhị ở Đông Dương. Cả trường thi hoảng hồn, dùng đèn đuốc soi chẳng thấy bà ta đâu cả. Do vậy tìm kiếm trong dãy liều thi, quả thật có một người họ Vương đứng hàng thứ hai. Mọi người kể rõ nguyên do tìm kiếm, rồi vặn hỏi nguyên nhân. Người ấy suy nghĩ rất lâu và nói, mấy năm trước họ hàng tụ tập chuyện gẫu đùa cợt, ngẫu nhiên nói tới một bà quá thủ tiết trong thôn, bèn bảo thủ tiết khó tin quá. Bà ta nghe chuyện phẫn hận chết đi, chắc là chuyện ấy. Do vậy anh ta sợ hãi không dám nộp quyển thi, thâu thập hành lý ra khỏi liều thi, bỗng dưng vấp ngã nơi bậc thềm, bị thương ở trán, đến sáng bèn chết. Có thể thấy tai hại của sự đùa bỡn châm chọc đối với những chuyện liên quan đến danh tiết của người khác, trọn chẳng thể coi thường thốt ra lời được. Lam Nhuận Ngọc tuổi chớm 20, rất mực tài hoa, phong thái thanh tú, các bạn học đều cho rằng anh ta sẽ đỗ đạt vinh hiển. Gần chỗ anh ta ở là nhà của một vị thượng thư nọ. Vị thượng thư có đứa con gái đã hứa hôn nhưng chưa gả. Cô ta tài sắc nức tiếng một thuở. Có lần ngẫu nhiên Lam Sinh thấy cô ta lên xe trở về khát khao mơ tưởng. Một hôm tản bộ nơi vườn sau, nghe cách tường có tiếng con gái trèo lên dòm trộm, biết đó là người mình đã từng thấy trong xe, bèn ngấm ngầm khoét nửa viên gạch ở chân tường để hàng ngày ngắm nghía. Được nửa năm cô ta về nhà chồng, chàng Lam không còn cách nào nhìn trộm được nữa, buồn bã thất vọng quá sức. Do vậy viết bài từ Trường Tương Tư bị một người bạn đọc được, người ấy liền đốt ngay, lại căn dặn Lam Sinh đừng nói với ai vì sẽ gây tổn hại rất lớn cho đức hạnh. Lam Sinh cười chê lời ấy là vớ vẩn. Về sau vào trường thi, đêm mộng thấy bị một vị thần khoét mắt. Chàng ta nằm ngủ mà mắt rất đau, hai tròng mắt như bị kim đâm, chẳng thể mở mắt được. Do vậy phải để giấy trắng, trở về nhà vẫn không ngừng đau, rồi sau đó mù cả hai mắt. Đến khi yết bản, người bạn thiêu hủy bài từ ấy được xếp đổ đầu. Công Tử Yết ở Đắc Ngô do muốn gian dâm một bà quá, bèn cùng với gã bạn hợp ý bày mưu tính kế. Người bạn liền bày một kế, ước hẹn sẽ thực hiện vào ngày nào đó. Đến ngày ấy, cha hắn mộng thấy một vị thần mặc áo đỏ bảo, con trai ngươi lẽ ra đỗ đạt, do cái tâm thuật bại hoại kẻ khác, công danh bị tước sạch. Thằng bạn kia vốn nghèo hèn, lại vì người khác bày mưu xấu xa, ắt sẽ bị cắt từng tấc ruột. Ông bố kinh hãi tỉnh giấc, tới ngay thư phòng, quả nhiên nghe tin gã bạn ấy rên xiết đau bụng rồi chết. Công tử cũng dần dần phát cuồng, đầu bù tóc rối lang thang khắp phố phường, trọn chẳng thể cứu chữa. Có người họ Hoàng Phủ ở Chiết Giang, đầu tiến sĩ dưới đời Càn Long, sau khi bị bãi quan, bèn làm chủ giảng tại thư viện Lệ Trạch. Về sau chỉ có hai vợ chồng già sống cô quạnh, chết trong nghèo túng. Ông ta thường nói với người khác, khi ta làm tri huyện ở huyện nọ, có đứa môn sinh là Yết có tài nhưng vô hạnh. Sau khi đậu kỳ thi hương, nó chê người vợ đã đính hôn nhưng chưa cưới nghèo hèn. Nhằm lúc cô ta mắc bệnh cổ trướng, nó vu khống cô ta chữa hoang, thưa lên tôi xin ly hôn. Khi đó tôi xử oan cô ta, chẳng cho cô ta biện bạch. Cô ta rút dao tự mổ bụng minh oan. Chuyện được tâu lên trên, thằng học trò ấy phải đền tội, mà tôi cũng bị bãi chức. Tôi chỉ có một đứa con đã từng thi đậu, nào ngờ giữa ban ngày thấy nữ quỷ ấy hiện ra chết tươi. Nay vợ chồng tôi già cả, không nơi nương cậy, mắt sắp thấy chính mình trở thành quỷ tha hương, không ai cúng tế, quả báo cũng thảm khốc thay. Hối lỗi án, những câu chuyện hối lỗi. Vào đời nhà Minh, Hồng Đảo một hôm đột ngột chết đi. Hoảng hốt thấy một người áo xanh dẫn tới âm phủ. Họ Hồng hỏi về chuyện ăn lọc của mình trong một đời sẽ như thế nào. Người áo xanh lấy từ trong tay áo một quyển sổ to cho ông Hồng xem. Ông ta thấy dưới phần ghi tên họ của chính mình, chữ ghi chi chít nhỏ như mũi, chẳng thể đọc hết. Phía sau ghi chú, đáng lẽ được làm tham tri chánh sự, nhưng do ngày, tháng, năm đó đã gian dâm với cô gái chưa chồng tên là, bị giáng xuống làm bí cát tu soạn chuyển vận phó sứ. Ông Hồng rùng mình ứa nước mắt hỏi, làm thế nào đây? Người áo xanh nói, chỉ nên nỗ lực làm lành thì được rồi. Trong chốc lát tới trước một con suối lớn, người áo xanh đẩy họ Hồng ngã xuống. Ông Hồng hoảng hốt tỉnh lại, thì ra đã chết ba ngày, do tim còn ấm nên người thân chưa khâm liệm. ông bèn thống thiết tự hối lỗi, tận lực làm lành. Về sau, ông do thấy được bổ làm chức bí cát tu soạn tàu vận của Lưỡng Chiết, ứng hợp với điều đã được đoán trước, hết sức sợ hãi. Sau đấy chẳng có chuyện bất ngờ gì khác, làm quan tới chức Đoan Minh Điện học sĩ, hưởng thượng thọ rồi mất. Đấy chính là báo ứng do nỗ lực hối lỗi vậy. Nhận định, người đời thấy có kẻ phạm lỗi ấy mà vẫn phú quý, bèn ngờ cảm ứng chẳng có căn cứ. Nào có biết lẽ ra ông Hồng làm tới chức tham tri chánh sự, bị giáng xuống chức bí cát tu soạn, lại chẳng biết ông Hồng nếu chẳng tận lực hối lỗi, há có chuyển biến ngấm ngầm thăng chức cao hơn ư? Hãy cẩn thận, chớ sanh tâm không kính tính. Nếu cam lòng như Lý Đăng gạt bỏ Trạng Nguyên tể tướng, vẫn khăng khăng mừng vì đã đậu giải nguyên ư? Đời Thanh ở Hán Dương có một chư sanh có tài nổi tiếng, nhưng đi thi nhiều lần chẳng đầu. Một người bạn bèn vì ông ta cầu cơ thư hỏi. Thần giáng cơ, thư sinh ấy đáng lẽ đỗ đạt, do vì lúc tuổi trẻ ngồi dạy học tại nhà nọ, tư thông với một đứa tớ gái, chẳng thể nào mong mỏi đỗ đạt được. Thư sinh sau khi nghe nói kinh sợ, do vậy biên tập bộ Giới Dâm Công Quá Cách, lại còn chú giải ghi chép khá nhiều câu chuyện thật sự sau mỗi đoạn, quyên góp tiền bạc để ấn hành biếu tặng. Tới khoa thi năm Bính Tý đời Khang Hy 1696 bèn thi đậu, ai nấy đều cho là báo ứng do đã sửa lỗi vậy. Đời Minh ông Hạng Hy Hiến vốn có tên là Đức Phân, nằm mộng thấy Đỗ Kỳ thi hương năm Quý Mão, do ô nhục hai đứa tớ gái nhỏ tuổi, bị thần gạt bỏ khoa cử, bèn thề tránh tà dâm, nỗ lực làm lành hòng chuộc lỗi trước. Về sau ông mộng thấy đến một nơi, trông thấy có một tờ giấy vàng, nơi dòng thứ 8 ghi họ Hạng, chữ chính giữa không rõ ràng, chữ cuối cùng là Nguyên. Có người bên cạnh nói, đấy chính là thứ tự trên bảng trời của ngươi, do ngươi gần đây đổi hành nên lại đạt được thứ hạng ấy. Do vậy ông bèn đổi tên là Mộng Nguyên. Khoa thi hương năm Nhâm Tý, ông đỗ hạng 29 tại phủ Thuận Thiên, thi hội năm Kỷ Mùi đỗ hạng 2. Rất nghi thứ hạng trong mộng sai lầm, tới khi thi đình đỗ thứ 5 trong hàng nhị giáp, ông mới hiểu thứ tự ấy phù hợp với kết quả thi đình, đúng là hạng 8. Bởi lẽ kết quả thi hương và thi hội đều dùng giấy trắng để yết bản, chỉ riêng có bản kết quả thi đình là dùng giấy vàng. Nhận định, do mộng mà tỉnh ngộ, thống thiết từ sửa đổi, vẫn là người có phước, nếu không công danh đã bị tước sạch mất rồi, há còn chiếm được thứ hạng đỗ đạt nữa ư? Có thể biết đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội người hối lỗi. Kẻ có chí chẳng vì trót xa chân bèn bảo là không thể chuyển dời được. Giả nhân đã 50 tuổi không con, đêm mộng thấy mình đến một tòa phủ đệ, biển đề sanh dục từ. Do vậy giả nhân cầu khẩn có con nói dối. Chủ nhân lấy sổ sách cho xem bảo, ngươi đã từng gian dâm với vợ kẻ khác, muốn cầu con chẳng thể được. Giả nhân van xin, tiểu dân vô tri, xin dung cho chuộc tội. Thần nói, ngươi đã hối lỗi, hãy khuyên 10 người không dâm thì mới có thể chuộc tội, nếu khuyến hóa nhiều người hơn ắt sẽ có con. Giả nhân tỉnh giấc, thống thiết cải hối, do vậy sốt sắng khuyên người đời, cảm hóa rất nhiều, về sau sanh được 2 đứa con. Năm Tân Mão, trước hôm bắt đầu khoa thi tại Chiết Giang, có một người nằm mộng thấy thần thánh tụ hội để xét đoán những người sẽ thi đầu, quyết định người sẽ đổ đầu tên là Chung Lãng. Có một phụ nữ kêu oan, vị thần ngồi chính giữa bảo, như vậy thì hắn không thể đậu được, do vậy dò xét để tìm người khác điền vào chỗ đó. Người bên cạnh đáp, vậy thì lấy thằng bé con thế vào. Người ấy tỉnh giấc, kể lại giấc mộng với ông Chung, vì thế dò hỏi cặn kẽ ông Chung về ngọn ngành. Thì ra trong nhà ấy có một đứa tớ gái mang thai, do bà chủ, vợ ông Chung chẳng dung, đem dìm nước cho chết. Họ Chung thường vì chuyện này mà tâm bất an, nghe kể chuyện nằm mộng hết sức kinh hãi. Quả nhiên khoa ấy họ Chung thi rớt, dư Tuân đậu Trạng Nguyên. Nói thằng bé con Nhụ Tử chính là tên tự của Tuân vậy. Chẳng lâu sau vợ ông Chung bị bệnh chết, ông Chung càng thêm sợ hãi, do vậy tận lực làm lành chẳng lười nhác. Khoa thi sau nhằm năm Giáp Ngọ bèn đổ giải nguyên. Ông Trương ở Hoa Đình thở trẻ phạm tà dâm, về sau sanh 2 đứa con đều chẳng nuôi được, chính ông ta lại bị bệnh lao nhiều năm chẳng khỏi. Ngẫu nhiên xem các câu chuyện trong bộ Đan Quế Tịch, thấy quả báo do dâm dục rành rành, hối hận không xiết, bèn đối trước thần thề vĩnh viễn kiêng tà dâm, lại còn in âm chất văn thí tặng rộng rãi, căn bệnh ấy liền lành, trong vòng mấy năm sanh liên tiếp 3 đứa con. Hết phần 5. Thọ Khang Bảo Giám phần 6. Vào đời Minh, chàng họ Điền phong thái tuấn nhã, trong làng có nhiều phụ nữ quyến rũ gian díu, bèn lãnh sang chùa Nam Sơn ở gần đó để đọc sách. Gần chùa cũng có người đến quyến rũ, trong lòng họ Điền biết là sai trái, nhưng chẳng nỡ cắt đứt chuyện ong bướm. Thoạt đầu ông thường nằm mộng thấy một vị thần hết sức lùn nhỏ, sau đó vị thần ấy hiện thân vào ban ngày bảo người vốn có phước lớn lẽ ra làm quan ngự sử, do ong bướm đa tình công danh đã bị tước sạch, thượng đế sai ta giám sát ngươi, nếu từ rầy sửa đổi vẫn có thể chẳng đánh mất công danh. Ông bèn hoảng nhiên hối cải, về sau quả nhiên thi đậu. Tào Trĩ Thao đỗ tiến sĩ trong đời Sùng Trinh nhà Minh, lúc còn là chư sanh đã tư thông với một người đàn bà hàng xóm. Chồng cô ta biết chuyện muốn giết chết, giả vờ nói ngày mai ta sẽ đi xa vài hôm mới về. Vợ nghe nói mừng lắm, ngỡ là thật, liền hẹn hò Trĩ Thao đến nhà. Ngày hôm ấy nhằm đúng kỳ hẹn, các bạn văn họp mặt. Từ sáng sớm bạn bè đã đến lôi kéo Trĩ Thao. Trĩ Thao từ chối, bạn bè biết rõ nguyên do, cưỡng ép đến chỗ họp mặt bàn luận thơ văn. Bạn bè nói với vị chủ trì cuộc họp mặt, hôm nay viết văn phải chiếu theo cách thức viết trong trường thi hội, tiệc đêm ắt phải uống say khướt mới về, nếu chẳng tuân theo quy ước sẽ bị phạt. Lại bảo người chủ trì khóa chặt cửa nẻo, các thư sinh chẳng được tự tiện ra vào. Trĩ Thao hết sức bồn chồn, bất đắc dĩ ngoáy bút cho xong bài văn muốn về trước. Các bạn ồn ào, có hẹn trước à, về gấp vậy. Đến tối trong khi uống rượu, Trĩ Thao có tâm sự cố ý uống ít, các bạn ép phải uống, không uống sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Trĩ Thao say mềm, các bạn đưa về không thể đến chỗ hẹn được. Người đàn bà hàng xóm chờ Trĩ Thao đã lâu, tựa cửa trong ngóng. Có gã vô lại biết người đàn bà ấy quen thói lăng nhăng, thấy bà ta từ cửa chờ đợi, ắt có kẻ ước hẹn chẳng tới, bèn ve vãn, bà ta cũng chẳng cự tuyệt. Người chồng nấp sẵn liếc thấy, cầm rìu giết chết hắn và giết luôn mụ vợ. Ngày hôm sau Trĩ Thao nghe chuyện ấy, bèn nhờ các bạn làm chứng, thề với thần Minh, thề sẽ làm lành bù lỗi, trọn chẳng đi theo đường tà nữa. Mấy năm sau thi đậu tiến sĩ. Thọ ấy Trĩ Thao đang sống mà đáng chết, lẽ ra phải chết mà được sống, chỉ trong đường tơ kẻ tóc là do nhờ bạn lành cứu vớt. Gã vô lại kia do thấy có thể làm chuyện dâm dục mà lao vào, quên bẵng mối họa ẩn tàng, trong nháy mắt bị chết dưới lưỡi rìu. Ngạn ngữ có câu gian tắc sát, gian dâm ắt bị giết, đúng thay. Trương Ninh tuổi già không con, đến cầu đảo ở miếu thờ của gia tộc thưa, nên tôi đã tạo nên đầu mối tội lỗi nào mà đến nỗi dứt mất dòng dõi của tổ tiên. Một người thiếp ở bên cạnh nói, nếu ông chẳng làm lỡ làng cuộc đời chúng tôi, đó chính là âm chất. Trương Ninh hoảng sợ tỉnh ngộ, xét hỏi những tiểu thiếp xem người nào chẳng muốn ở lại. Ngày hôm ấy cho mấy người đi lấy chồng, năm sau bèn sanh được một trai. Thôi Thư Nhân ở Thượng Hải đã từng thuê người vẽ 10 mấy bức tranh khiêu dâm, mỗi bức vẽ đều mô tả sự dâm đảng tột bậc. Về sau bị sốt rét không ngừng, mỗi lần lên cơn sốt dữ dội đều thấy đàn ông đàn bà xinh đẹp 10 mấy người toàn là trần truồng lõa lồ, bị hai quỷ sứ kẹp lấy, mổ bụng rút ruột, máu tung tóe đầy đất. Kế đó đến phiên họ Thôi bị quỷ hành hình, gào thét đau đớn, tự mình nói tường tận nguyên do, cả nhà đều nghe. Họ Thôi tỉnh ngộ, vội vã đốt đi, bệnh bèn được lành. Triệu Nham Sĩ thọ trẻ từng phạm sắc giới, dần dần thân hình yếu đuối, còm cõi, thân thể như bộ xương khô, gần như chẳng còn mong sống được nữa. Chợt đọc bộ Bất Khả Lục do ông Tạ Hán Văn in, bất giác mồ hôi đẫm lưng, thống thiết sửa đổi lỗi xưa và thỉnh bản in ấy bỏ tiền ra ấn tống. sao để tinh thần dần dần khá hơn, sanh liên tiếp 6 đứa con. Trong niên hiệu Gia Tĩnh đời nhà Minh, có một chàng thư sinh nọ, láng giềng ở phía đông có một phụ nữ hết sức xinh đẹp, đã nhiều lượt mày đi mắt lại. Một hôm thừa dịp chồng sang nơi khác, bà ta bèn khoét tường chèo kéo chàng ta. Chàng ta cũng động tâm hỏi từ đâu tới. Bà ta cười ghẹo, chàng là người đọc sách, há chẳng nhớ câu du đông gia tường, vượt tường phía đông ư. Chàng bắt thang trèo lên, chợt suy nghĩ lại, có thể lừa người, chẳng thể lừa trời, bèn trèo xuống. Bà ta lại đi đến chỗ cũ, chỗ tường đã bị khoét, nũng nịu quyến rũ. Chàng lại động tình, lại trèo lên thang. Đã ngồi ở đầu tường, sắp nhảy sang, lại nghĩ, trọn chẳng thể lừa dối trời, mau chóng trở xuống, đóng cửa bỏ đi. Năm sau do thi hương, chàng lên miền Bắc. Quan giám khảo vào tối hôm mở trường thi, đốt đúc ngồi một mình, bỗng nghe bên tai có tiếng nói, Trạng Nguyên chính là chàng cưỡi tường. Sau khi đã yết bản, bèn dò hỏi, mới hiểu rõ chuyện trước kia. Năm Nhâm Tý 1612, đời Vạn Lịch nhà Minh, Trương Vĩ ở Vũ Tấn cùng chàng thứ sinh ít sang Nam Kinh đi thi. Đêm đến quán trọ, chủ nhân mộng thấy đón tiếp thiên bản mà giải nguyên chính là chàng thư sinh ít, bèn kể lại với thư sinh đó. Chàng ta dương dương đắc ý, chủ nhân có hai cô con gái ở trên lầu, vừa đến tuổi cặp kê, nghe nói bèn động tâm, sai tới gái chèo kéo chàng từ trên lầu thả tấm vải xuống để làm thang. Chàng ta lôi kéo Trương Vĩ cùng trèo lên. Nửa chừng, Trương Vĩ bỗng tỉnh ngộ nói, ta đi thi sao lại làm chuyện tổn đức này, vội vàng tụt xuống. Chàng thư sinh kia vẫn tiếp tục trèo lên. Tối hôm ấy, chủ trọ lại mộng thấy bản trời, giải nguyên đã đổi thành tên Trương Vĩ, hết sức kinh hãi. Kể lại với chàng thư sinh ấy, lại còn cật vấn gần đây đã làm chuyện gì. Chàng ta đỏ mặt không trả lời được. Khi yết bản quả nhiên như vậy, chàng thư sinh ấy hết sức hổ thẹn, về sau nghèo hèn, uất ức mà chết. Nhận định, xét ra Trương Sinh và người cưỡi tường đều tỉnh ngộ ngay khi ấy, so ra càng tốt đẹp hơn. Những kẻ đã từng phạm rồi sau đó mới kiên dè, cho đến lúc này nếu chẳng bừng tỉnh, không chỉ là mất sạch công danh vốn nên có, mà còn đọa nhập biển khổ vô biên, đáng sợ thay. Hoàng Sơn Cốc đời Tống thích những ca từ diễm tình, thường đến thăm Viên Thông Tú Thiền Sư. Tú Thiền Sư quở trách, bậc đại trưởng phu sẵn tài bút mực, cam tâm làm chuyện này ư? Do khi ấy Tú Thiền Sư vừa răng nhắc Lý Bá Thời về chuyện vẽ ngựa. Sơn Cốc cười nói, chẳng lẽ tôi cũng sẽ sanh trong bụng ngựa ư? Tú Thiền Sư bảo, Bá Thời nghĩ tưởng ngựa, bất quá mình ông ta đọa lạc. Ông dùng lời lẽ diễm tình khuấy động dâm tâm của mọi người trong thiên hạ, không chỉ là sanh trong bụng ngựa, tôi sợ ông sẽ bị đọa địa ngục vậy. Sơn Cốc hoảng sợ, hổ thẹn từ tạ, từ đấy thôi không viết nữa. Tiền Đại Kinh ở Tứ Xuyên phong tư thần thái tuấn tú, hễ hạ bút bèn viết ngàn lời. 17 tuổi đã vào trường huyện, nhiều lượt đi thi nhưng chẳng đậu. Đến khoa thi năm Canh Tý, chàng cầu đảo Văn Xương Đế Quân, đêm mộng thấy đồng tử áo xanh dẫn đến trước đế quân. Ngài sai thuộc hạ tra sổ thấy chép, Tiền Đại Kinh 20 tuổi đậu thứ hai trong kỳ thi hương, đỗ liên tiếp, đỗ Trạng Nguyên đứng đầu thiên hạ. Làm quan tới cấp nhị phẩm, thọ 73 tuổi, do đã soạn 3 bộ dâm thư, bị gạt tên khỏi sổ quan lộc. Tuổi thọ cũng không được dài lâu như vậy. Đế quân khuyên dụ, ngươi có lòng trung hậu, lại chẳng thiếu hiếu hữu, hiềm rằng đã soạn dâm thư, khiến cho nam nữ bại hoại thanh danh, chôn vùi tiết hạnh. Nếu không do đời trước gieo đức rộng nhiều, đã bị phán tội đọa địa ngục. Đại Kinh bèn lập trọng thệ, gặp ai cũng khuyên răng, gặp dâm thư liền đốt sạch. Về sau do đổ kỳ thi Minh Kinh, sống đến 62 tuổi bèn mất. Đồng Thiện dưỡng sanh, Tạ Hán Văn ở Văn Giang mắc bệnh trầm kha từ bé. Do vậy nghĩ, trong các ác nghiệp chỉ có sắc là dễ phạm nhất, bèn trùng đính bộ Bất Khả Lục do Phùng Thái Sử ở Phùng Dương biên tập, rồi đem khắc in để lưu truyền rộng rãi. Khi bản in vừa được khắc xong, bệnh đã hết sạch. Về sau con cháu đều nổi danh một thời, như Tinh Môn, Hà Hiên, Thể Tam vân vân, nối tiếp nhau đỗ đạt, đúng là nếp nhà thư hương chẳng bị đoạn dứt. Từ Tĩnh Thiện và Dương Hoằng là bạn thân, đi thi cùng ở trọ một chỗ, gặp một vị cao tăng xem tướng bảo, ông Dương sẽ hết sức vinh hiển, ông Từ sẽ nghèo nàn. Ban đêm, ông Dương ngẫu nhiên thấy trong chỗ trọ có một cô gái chưa chồng xinh đẹp, mưu tính dùng quà cáp hậu hĩnh để mong thỏa dâm. Ông Từ dùng lời lẽ nghiêm khắc, tận lực ngăn trở. Hôm sau, vị tăng gặp lại ông Từ, hết sức kinh hãi nói, mới qua một đêm bèn có dấu vết âm chất nổi lên, đổi từ hèn thành quý, sẽ hết sức vinh hiển. Lại xem tướng ông Dương sư bảo, khí sắc khác hẳn, chẳng bằng hôm qua, vì thế sẽ cùng với ông Từ vinh hiển, nhưng thứ tự đỗ đạt hơi kém hơn ông Từ, yết bản đúng như vậy. Vào đời Tống, tiến sĩ Vương Hành Am ở Giảng Châu, kiềm chế hành vi chẳng cẩu thả, là hàng xóm với người em họ bên ngoại là Trầm Yết. Họ Trầm một mực chuộng dâm, ông Vương thường khuyên lơn, nhưng họ Trầm không nghe, lại còn ngấm ngầm sai một chị ở dụ dỗ ông Vương. Ông nghiêm khắc cự tuyệt, hắn lại tiếp tục sai một đứa tớ gái xinh đẹp ráng dụ dỗ ông. Ông cũng nghiêm khắc cự tuyệt. Họ Trầm cố ý khiến cho ông phá giới để cười nhạo. Một ngày nọ, ông và họ Trầm ra ngoài gặp bọn trộm cướp. Họ Trầm do thuyền nhỏ bèn trốn thoát, thuyền của ông Vương bị bọn cướp chặn bắt được. Bỗng nhiên sấm chớp giáng xuống vang rền, bọn cướp kinh sợ bỏ đi. Ông bình an quay về, chẳng bị tổn thất gì. Về sau họ Trầm ra ngoài, trở về nhà, thấy vợ và kẻ khác đang gian dâm, toan dùng võ khí đánh họ, tay bỗng dưng chẳng thể dở lên được, trợn mắt dậm chân, gào to một tiếng chết ngắt. Lúc ông Vương 50 tuổi bị bệnh ngặt nghèo, đạo sĩ đánh đồng thiếp đi dân sớ, quỳ phục xuống rất lâu sau mới tỉnh lại nói, tra duyệt đại hạn của ngài chỉ thọ 50 tuổi, thiên tào do thấy ngài hai lần chẳng dâm, lại còn có thể thập tâm khuyên lơn kẻ khác, tăng thọ cho ngài ba kỷ là 36 năm nữa. Ông nghe nói run sợ, về sau quả nhiên thọ 86 tuổi, tận mắt thấy con cháu phú quý. Nhận định vị này và ông Từ Tĩnh Thiện đã có thể giữ mình nghiêm ngặt, lại có đức hạnh yêu thương người khác, nếu người ấy nghe theo lời khuyên răn, ắt là người ấy sẽ được hưởng ân trạch. Dẫu kẻ ấy chẳng nghe, nhưng do nhiệt tâm khuyến hóa đã đủ để cảm động lòng trời được phước, người ta cũng sợ gì mà chẳng làm vậy thay. Phủ Gia Hưng có thư sinh nọ, tánh thích ẩn giấu điều ác, phô bày điều thiện, hãy gặp con em hoặc bạn bè bàn tới chuyện buồn the, liền nghiêm mặt lộ vẻ giận, khuyên răng, do vậy soạn bài khẩu nghiệt giới văn, bài văn răng đừng tạo mầm móng tội lỗi nơi miệng, để răng dạy hàng hậu học. Về sau ông ta đi thi, đêm hôm trước ngày yết bản, mộng thấy cha mình bảo, con đời trước đã đậu tiến sĩ từ tuổi thiếu niên, do cậy tài khinh rẻ kẻ khác, thượng đế phạt con thi cử lận đận, trọn chẳng đỗ đạt. Tháng trước có gã học trò đáng lẽ thi đậu khoa này, vì gian dâm gái chưa chồng mà bị xóa tên. Văn sườn đế quân tâu bày, con đã soạn bài khẩu nghiệt giới văn để khuyên người khác, âm công rất lớn, xin hãy điền tên con vào đó, ắt con sẽ đỗ đạt. Hãy nên càng thêm tu đức để báo đáp thiên thần. Thư sinh ấy kinh hãi lẫn mừng vui. Sau khi thi đỗ, thư sinh càng thêm cẩn trọng, bội phần, làm quan tới chức ngự sử. Tịch Khuôn dĩnh ngộ từ bé, gặp một thầy bói bảo, ông có nếp nhăn dọc hướng vào miệng sẽ bị chết đói, ắt là sang năm sẽ bị. Khuôn rất lo lắng. Một bữa gặp người bàn chuyện buồn the, hết sức liên quan đến danh tiết của người khác. Khuôn hầm hầm giận dữ, khiến cho người nói chuyện đó hổ thẹn, không nói nữa. Chuyện ấy bèn lắng đi. Đã hơn cả năm mà ông Khuôn vẫn chẳng hề hắn gì. Sau đấy gặp lại thầy bói, ông ta ngạc nhiên hỏi, ông có âm đức to lớn gì mà khiến cho tướng mạo biến đổi nhanh chóng như vậy? Về sau ông Khuôn có địa vị cao quý? Vào thời Tống Đoan Tông, quân Nguyên tấn công Thai Châu, vợ một người dân ở Lâm Hải là Vương Thị rất đẹp, bị bọn giặc bắt đem vào trong quân. Gã Thiên Phu trưởng giết bố mẹ chồng và chồng cô ta, muốn ăn nằm với cô. Cô ta thà chết chẳng thuận theo, giả vờ nói, xin cho tôi để tang bố mẹ chồng và chồng một tháng rồi mới có thể hầu hạ bậc quân tử. Thiên Phu trưởng thấy cô không đòi chết nữa, bèn chấp thuận lời thỉnh cầu, nhưng vẫn sai nữ tù nhân canh giữ cô ta. Hôm quân Nguyên rút lui, hắn mang theo cô ta. Khi đi qua rặng Thanh Phong ở huyện Sơ, Vương Thị ngửa mặt lên trời than: hôm nay ta đã có chỗ để chết rồi. Liền cắn ngón tay, lấy máu viết thơ lên đá, gieo mình vào vách đá mà chết. Chuyện đã cách nay 80-90 năm, máu trên đá vẫn rõ nét như mới, chẳng bị mưa gió xóa nhò. Một nho sĩ đã làm thơ chê bai rằng: khiết chỉ đề thi tự khả ai, bang bang bát bát thượng thanh đài, đương sơ nhược hữu thi trung ý, khẩn trục tướng quân mã thượng lai. Nghĩa là cắn ngón đề thơ buồn gớm nhỉ, đá rêu loan lỗ phủ xanh rì. Thoạt đầu nếu đúng như thơ tả, chắc sẽ theo chàng rủi ngựa đi. Kẻ đề thơ ấy về sau không có con cái. Đời Nguyên, Dương Liêm Phu cũng làm thơ vịnh rằng: giáp mã ngự đà bách lý trình, Thanh Phong hậu dạ huyết thư hành, chỉ ưng Lưu Nguyễn đào hoa thủy, bất tự ba lăng hán thủy thanh. Nghĩa là cặp kè bên ngựa đường trăm dặm, đêm cuối Thanh Phong viết huyết thư, chỉ nên tận hưởng thiên thai thú, nhạc dương sông Hán chẳng còn bằng. Về sau Liêm Phu không có con, một đêm mộng thấy một người đàn bà nói: người có nhớ bài thơ đề vịnh Vương Tiết Phụ hay không? Tuy không thể tổn hại thanh danh của Tiết Phụ, nhưng đã hủy bán Tiết Nghĩa, tội ấy rất nặng, vì thế trời dứt đường con cái của ngươi. Liêm Phu hối hận tỉnh ngộ, lại đề thơ rằng: thiên tùy địa lão thiếp tùy binh, thiên địa vô tình thiếp hữu tình, chỉ huyết khiết khai hà kiều xích, đại ngân hóa tác tiết gian thanh, nguyện tùy tương sắc thanh trung tử, bất trục hồ già phách lý sanh, tam nguyệt tử quy đề đoạn huyết, thu phong vô lệ tả ai minh. Nghĩa là trời già theo đất thiếp theo quân, trời đất vô tình thiếp hữu tình, máu cắn ngón tay như ráng đỏ, sông trinh xanh ngắt vết rêu in, nguyện chết theo chồng cho trọn nghĩa, chẳng ham sống nhục với quân hồ. Tháng ba chim cuốc kêu tan huyết, gió thu khôn cảm nỗi buồn thương. Sau đấy lại mộng thấy người đàn bà đến cảm tạ, không lâu sau bèn sanh được một đứa con. Quảng Tử Nguyên bị bệnh tim, suốt ngày mơ màng như đang nằm mộng. Nghe nói có vị lão tăng có thể chữa lành, bèn đến cầu xin. Vị tăng bảo: chứng bệnh này là do dâm dục quá độ, thủy hỏa chẳng thể giao hội, phàm những kẻ đắm đuối mỹ sắc, hoang đàn sắc dục sẽ mắc bệnh này, gọi là lòng dục do bị cảm nhiễm từ bên ngoài. Đêm sâu nằm ngủ tưởng nhớ mỹ sắc, hoặc mơ thấy giao hoang trong giấc mộng, đó gọi là dục vọng sanh từ bên trong. Hai thứ ấy dây dưa nhiễm đắm, đều hao tổn nguyên tinh, tăng thêm bệnh tật, tổn hại tánh mạng, ắt sẽ trở thành chứng bệnh chẳng trị được. Trước hết hãy gấp nên đoạn trừ hết sạch ý niệm về sắc trong tâm, sau đấy lại điều dưỡng thân thể, chẳng để cho nguyên tinh rò rỉ, ắt thận thủy sẽ không đến nỗi tràn xuống dưới mà bị khô cạn, khiến cho can hỏa chẳng đến nỗi bốc lên trên. Thủy hỏa điều hòa sẽ dần dần lành bệnh. Vì thế nói, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Đời Tống, Bao Hoằng Trai lúc 88 tuổi còn được cử làm sưu mật sứ, tinh thần ông ta mạnh mẽ. Giả Tự Đạo cho rằng ông ta ắt có thuật dưỡng sanh, bèn hỏi ông Bao. Ông Bao đáp: tôi có một loại thuốc viên để uống, nhưng chẳng truyền to thuốc bí mật. Tự Đạo vui vẻ xin thuốc. Ông Bao thông thả nói: loại thuốc viên do lão hữu đã uống chính là suốt 50 năm ngủ một mình. Mọi người hiện diện đều cười to. Bồ Đắc Chánh làm tri phủ Hàng Châu, có cụ già trong vùng là Lý Giác đến ý kiến. Tuổi cụ đã hơn trăm, sắc mặt tươi tắn. Ông Bồ hỏi về thuật dưỡng sinh, cụ đáp: thuật của tôi rất hết sức giản dị, chỉ là đã sớm tuyệt dục đó thôi. Trường Thúy ở Thái Thương đã ngoài 90, tai tinh mắt sáng, vẫn còn có thể vẽ vời. Có người hỏi cụ có bí quyết gì, cụ Trương đáp: chỉ là cái tâm tham dục nhạt mỏng, tiết chế dục sự. Phát thệ trì giới. Xưa kia Châu Dụ thường tụ tập thiện hữu, dùng phương thức in những tờ truyền đơn răng dâm để phát cho các xã hữu. Mỗi người nhận một tờ, chia nhau khuyên lơn 10 người khác. Mỗi người đều kính cẩn ghi rõ quê quán, tuổi tác, tự ký tên họ, đem đốt để bẩm cáo trước văn võ nhị đế. Từ đấy về sau, dấy lên ý niệm, thốt ra lời lẽ, đều chú ý thận trọng, nghiêm ngặt răn nhắc chính mình chẳng dính dáng chút tà dâm nào. Kẻ chẳng may đã phạm lỗi ấy, ý niệm hổ thẹn, hối hận vừa nảy sanh, đã đủ để tiêu trừ lỗi lớn tày trời. Kẻ may mắn chưa phạm lỗi ấy, từ nay kiên quyết khống chế chính mình, chẳng đến nỗi để ngọc trắng có vết rạn nhỏ nhoi. Người này kẻ nọ răn nhắc lẫn nhau, từ đầu tới cuối không thay đổi, lần lượt khuyên bảo rộng rãi, ngõ hầu người đời vĩnh viễn đoạn trừ căn cội oan nghiệt ấy, đều trở về đường ngay, ắt sẽ công đức tràn trề mà phước cũng vô lượng. Ông Lạc Quý Hòa bảo: Cổ nhân nói muôn điều ác dâm đứng đầu, trăm hạnh hiếu đứng đầu. Tôi thường suy xét hai câu nói ấy, mong hiểu thấu rốt ráo ý chỉ của chúng. Bèn biết hai câu ấy thoạt nhìn dường như tương phản, nhưng chúng vừa khéo thành tựu lẫn nhau. Lý trong hai câu ấy có thể luận định như thế này: đã coi dâm đứng đầu muôn điều ác, ắt có thể suy ra để biết không dâm đứng đầu trăm hạnh. Đã coi hiếu đứng đầu trăm hạnh, ắt có thể suy ra mà biết bất hiếu chính là cội nguồn của muôn điều ác. So đi tính lại, chỉ một lời đã đủ, nhưng tách ra thành hai điều để nói. Vì sao? Bởi lẽ hễ tham dâm sẽ chẳng thể tròn hiếu. Muốn tròn đạo hiếu, ắt phải bắt đầu bằng chẳng dâm. Bậc thánh nhân thời cổ chế định hôn nhân chính vì lẽ ấy, bày ra mai mối, lập ra sáu lễ. Hiểu theo phương diện nhỏ thì hôn nhân cốt yếu là để nói tiếp dòng dõi. Có người cúng tế tổ tiên, sáng tỏa luân thường, giúp cho đức hạnh. Hiểu theo phương diện to lớn thì đó chính là cội rễ để trị quốc bình thiên hạ. Không gì chẳng nhằm khiến cho con người được trọn vẹn đạo hiếu từ đầu đến cuối. Vì thế nói, đạo của bậc quân tử bắt nguồn từ vợ chồng. Cõi đời lẫn đạo nghĩa đều si vi, chẳng hành theo giáo huấn của bậc thánh triết. Ý nghĩa cao quý của cổ nhân mất sạch. Lễ nghĩa trở thành nói suông, coi chuyện vợ chồng như phương tiện để hưởng dục lạc. Bọn thiếu niên đức nghiệp chưa thành, đã biết hâm mộ sắc đẹp của lũ gái tơ mơn mởn. Kẻ làm cha mẹ cũng hư vọng chiều theo ý con, để nhờ vào chuyện đó khiến cho con đẹp lòng. Do vậy, công khai coi chuyện háo sắc là chuyện chánh đáng trong đời người, lại còn nói khoa trương là kế tục huyết thống, nói tiếp dòng dõi. Bởi đó tình vợ chồng càng thêm sâu nặng, sự phụng dưỡng cha mẹ ngày càng thiếu sót, dốc sức đẹp lòng vợ, coi cha mẹ như người ngoài. Mắc tội đại bất hiếu, chẳng cần nói tới những kẻ nghèo hèn, ngay như những kẻ có học thức, sang cả, con trai vì mê vợ mà trở mặt với mẹ, con dâu chửi mẹ chồng đã thành thói thường từ lâu. Tình người khó bề hướng lành, dễ quen theo thói ác, chính là vì đã coi chuyện vợ chồng là phương tiện để hưởng dục lạc. Ác sẽ khiến cho quan niệm tình kiến khác biệt về nam nữ ngày càng sâu, ý niệm tham ái tham dâm này càng hừng hực, có mới chán cũ, hễ tiếp xúc bèn nảy sanh tình, coi nam nữ trong thiên hạ chẳng qua là công cụ để thỏa mãn dục lạc cho ta, thối tà dâm giấy động, ganh ghét nhau, giết chóc lẫn nhau, tổn hại thân thể, điếm nhục cha mẹ, muôn điều ác ồ ạt dấy lên, trăm hạnh đều phế sạch, cái tội bất hiếu không gì nặng hơn. Xét đến cội nguồn, há chẳng phải là bắt nguồn từ ý niệm dâm dục của vợ chồng ư? Vì thế tôi nói, hai câu ấy tuy tương phản mà thật ra là khéo bổ trợ lẫn nhau. Kẻ chẳng biết lẽ này, vẫn cứ muốn gượng ép phân định chữ dâm thành tà và chánh. Làm như vậy, há có thể nói là đã lãnh hội sâu xa ý chỉ của cổ nhân ư? Kinh Viên giác dạy, hết thảy chúng sanh đều do dâm dục mà có tánh mạng, dục do ái mà sanh, mạng do dục mà có. Chúng sanh yêu mến tánh mạng vẫn là do dục làm gốc, hãy biết luân hồi có căn bản là ái. Kinh còn dạy, do vì dục cảnh dấy lên sự nghịch thuận, cảnh trái nghịch cái tâm yêu mến, bèn sanh lên ganh ghét, tạo các thứ nghiệp, vì vậy lại sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do những điều ấy biết dâm chính là mối họa lớn trong đời người. Thoạt ban đầu chẳng phân ra tà hay chánh vậy, nhưng chúng ta kể từ vô thủy cho tới nay, do ái dục mà có thân này đã lâu, từ ngục gia đình đã hình thành, nghiệp căn khó dẹp trừ, Đức Như Lai thương xót vẫn mở ra phương tiện, chấp thuận kẻ chẳng tham tà dâm vẫn được gửi thân nơi hoa sen. Kinh giới đức hương dày, chẳng xâm phạm vợ người khác sẽ được hóa sanh trong hoa sen. Ở đây tôi nói những điều này chẳng phải là muốn ép buộc mọi người phải làm chuyện khó thể làm là tuân theo chủ nghĩa tuyệt dục nghiêm ngặt, mà thật sự là vì mong những người cùng chỉ hướng biết rõ. Những kẻ tham cầu dục lạc trong chốn khuê phòng, chẳng đói hoài đại nghĩa luân thường thì đã là trái nghịch lý. Huống hồ những kẻ mặc tình rong ruổi thú vui xác thịt bên ngoài coi như là chuyện thường tình. Do vậy, suy ra bèn biết, tuy tận lực kiêng tà dâm, bất quá vẫn là văn giữ một giới trong năm giới của nhân thừa. Nếu vẫn mặc tình săn đuổi xác thịt, ắt khó tránh chìm đắm trong tam đồ ác đạo. Do vậy phát khởi cảm động, ai nấy dấy lòng, tận sức phấn chấn tinh thần. Trong là giữ vững cội gốc tề gia, ngoài là đoạn dứt cái tâm tranh giành, theo đuổi dục vọng, truy tìm căn cội, dốc sức tu hành để mong có ngày đạt được Nê Hoàn. Kinh Phật Bát Nê Hoàn có nói, kiêng tà dâm được tăng trưởng năm thứ phước, nhập đạo Nê Hoàn, nhanh chóng thoát khỏi 10 tội. Sách Pháp Uyển Châu Lâm nói, do tà dâm bèn phạm 10 tội. Đức Phật nói lời thành thật, chẳng lừa dối ta. Vì thế hãy quyết định đối trước trời Phật phát thệ, ước hẹn kiên quyết, dùng lời nguyện ấy để gìn giữ bản thân chẳng sanh tà niệm. Lời nguyện ấy được viết rõ ràng ở đây. Những vị Phật tử đang hiện diện tại đây ắt sẽ có người đồng tâm, cho nên trước lời nguyện tôi viết dông dài mấy câu ngõ hầu khơi gợi. Lời thệ nguyện: nước, năm, tháng, ngày. Đệ tử lập nguyện kiêng tà dâm, trai giới tắm gội sông Hương, thắp hương dâng sớ, kính cẩn tuyên thệ trước tòa rằng: trăm điều thiện hiếu trước tiên, muôn điều ác dâm đứng đầu. Người khác cầm thú vì biết nghĩ suy, nhạn sống thành bầy trong đầm, còn chẳng cặp đôi bừa bãi. Ta là Phật tử há chẳng bằng chim, kể từ hôm nay thề kiêng tà dâm cho đến lúc chết vĩnh viễn chẳng đổi lòng. Nếu có trái phạm ác thân chuốc họa, nếu không sửa lỗi hại đến cháu con, nhiễm bẩn đại giáo tội thật chẳng nhẹ. Xin hãy giết chết để khuyên răn các vị thần minh hộ pháp từ bi xót thương, xét soi tấm lòng quy hướng hộ trì, ngấm ngầm che chở, đời đời vĩnh viễn bảo vệ. Đệ tử kính cẩn ký tên. Một là giữ vững giới lực. Tâm tưởng của con người hễ chẳng thiện thì là ác, sự hưởng thụ của con người nếu chẳng phải là phước sẽ là họa. Đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội cho người biết hối cải. Đúng là thoạt đầu mê đến cuối cùng ngộ, tai ương sẽ lìa, phước đưa tới. Nhưng sau khi sám hối, thọ giới phải dè dặt, cẩn trọng như vào rừng sâu, như bước trên băng mỏng, mãi cho đến khi mạng chung, sau đó mới có thể thưa với thần minh chính mình vô tội. Nếu sau khi thọ giới lại phạm giới, ắt lời thề ở trước, oai linh của thần ở sau, chắc chắn sẽ mắc họa, chẳng có thuốc chữa. Như mắc bệnh thương hàn vừa đỡ, bèn ăn đồ huyết nhục, hễ bệnh cũ phát ra, chắc chắn chẳng thể sống được. Chỉ mong những người có cùng chí hướng hãy chí tâm quy y, luôn luôn dè dặt, cẩn trọng như đang đối trước thần minh, phút giây nào cũng thường nghĩ đến nỗi họa hoạn. Người xưa nói, một lần phạm lỗi là đã quá đáng rồi, há còn tái phạm ư? Huống hồ ta đã phát thệ, há giống như trò đùa bỡn của trẻ con ư? Hai là kiên trì tính tâm. Phàm là những người thọ giới cần nên biết vận mạng của mỗi người khác nhau, như đất có chất màu, trời đổ mưa sương, vốn chẳng khác biệt. Do người trồng trọt vung quén mà có cây nghiêng lệch ngã bóng. Quyền vung bồi che chở là do trời, nhưng vung quén nghiêng lệch thật sự là do ta. Những kẻ ác mà hưởng phước phi thường chưa chắc đã là phước thật sự, có thể là nhờ vào điều ấy để khiến cho tai ương càng nặng nề hơn. Nếu không là do tổ đức hoặc căn lành sâu dày đời trước, người lành vô cớ mắc họa chưa chắc đã là nỗi họa thật sự, có thể là nhờ đó để khiến cho sự thành tựu của quý vị càng đẹp đẽ hơn. Nếu không, những ương họa ấy là do túc nghiệp oan khiên đời trước mà ra. Chỉ mong người đời nếu gặp thuận cảnh hãy càng thêm tinh tấn. Nếu gặp phải nghịch cảnh, hãy càng nên dũng mãnh. Kết cục tốt đẹp hay xấu ác đều do chính mình đó thôi. Bảo thân lập mạng giới kỳ cập thiên địa nhân kỳ, nghĩa là những ngày nên kiên kỵ hành dâm hòng bảo vệ thân mạng. Lý làm lành được thiện do dâm mắc họa đã nói tường tận. Ngày như trong vòng vợ chồng, con người dễ sơ sót nhất. Chẳng biết trong một năm có những ngày nên đoạn dâm trai giới, như trong nguyệt lệnh đã nói: ba ngày trước khi có sấm, ba ngày trước tiết xuân phân, quan phủ sai người đánh mỏ gỗ tuyên cáo dân chúng sắp có sấm động, kẻ chẳng kiên ăn nằm sẽ sanh con chẳng lành lặn, ắt gặp tai ương hung hiểm, chính là vì lẽ ấy. Huống hồ khí huyết lưu hành trong thân người vốn tương ứng với tiết khí trong trời đất, nếu hành dâm chẳng đúng thời, ắt chẳng phù hợp thời tiết, sẽ bị thương tinh tổn khí gấp trăm lần những khi khác. Còn như nhằm dịp thần minh giáng hạ soi xét, nếu dâm ô mạo muội khinh nhờn, có kẻ bị khiển trách ngấm ngầm mà chẳng biết. Vì thế trong cõi đời có những kẻ do thiếu cẩn trọng, gặp phải ương họa rành rành làm mắc bệnh chết yểu, hoặc gặp họa ngấm ngầm tức là bị giảm mắt tước lộc, giảm thọ, thường đều là vì lẽ này. Tới lúc ấy dẫu hối hận cũng chẳng thể cứu vãn được, sao bằng văn theo kiên giữ để hối lỗi ngay từ bây giờ, kính cẩn sao lục những ngày tháng cần phải kiêng dè và những ngày kỵ liên quan đến trời đất hoặc con người. Kẻ đã biết tự yêu thương chính mình sẽ đều tuân thủ vậy. Hết phần 6. Thọ Khang Bảo Giám phần 7. Những ngày tháng phải kiêng dâm, nguyên do và những sự báo ứng do chẳng kiêng dâm. Tháng Giêng, ngày mồng 1, Tết Nguyên Đán, Ngọc Đế xem xét thần, khí, tài lộc, thọ mạng của con người, nguyệt sốc. Nếu phạm dâm sẽ báo ứng, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 3, vạn thần nhóm hội, đậu giáng. Nếu phạm sẽ báo ứng, giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 5, ngũ hư kỵ. Tháng Giêng, ngày mồng 6, lục hao kỵ, lôi trai nhật, mỗi tháng giống nhau. Báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 7, ngày thượng hội, báo ứng tổng thọ. Tháng Giêng, ngày mồng 8, vía ngũ điện Diêm La thiên tử, tứ thiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày mồng 9, vía Ngọc Hoàng thượng đế, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 13, ngày kỵ Dương Công. Tháng Giêng, ngày 14, Tam Nguyên Giáng, tứ thiên vương tuần hành, mọi tháng giống nhau, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 15, Tam Nguyên Giáng, thượng nguyên thần hội, ngày rằm, mọi tháng giống nhau, tứ thiên vương tuần hành, mọi tháng giống nhau, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 16, Tam Nguyên Giáng, báo ứng giảm thọ. Tháng Giêng, ngày 19, vía trường xuân chân nhân. Tháng Giêng, ngày 23, thần tam thi báo cáo, tứ tiên vương tuần hành, mỗi tháng giống nhau. Tháng Giêng, ngày 25, ngày nguyệt hối, mỗi tháng giống nhau, ngày mở kho trời đất, báo ứng giảm thọ tổng thọ con cái bị bệnh tật. Tháng Giêng, ngày 27, đậu giáng, mỗi tháng giống nhau, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Giêng, ngày 28, các vị nhân thần ngự trong cõi âm, hãy nên kiêng ăn nằm trước một ngày, báo ứng bị bệnh. Tháng Giêng, ngày 29, tứ thiên vương tuần hành, mọi tháng giống nhau. Tháng Giêng, ngày 30, nguyệt hối, tư mạng báo cáo, mọi tháng giống nhau, tứ thiên vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 2, ngày mồng 1, nguyệt sốc, vía nhất điện, tần quảng vương, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày mồng 2, vạn thần nhóm hợp, vía phước đức thổ địa chánh thần, báo ứng giảm thọ 12 năm, mắc họa. Tháng 2, ngày mồng 3, đậu giáng, vía văn xương đế quân, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 2, ngày mồng 6, lôi trai nhật, vía đông nhạc đế quân, báo ứng giảm thọ. Tháng 2, ngày mồng 8, Thích Ca Mâu Ni Phật xuất gia, vía Tống Đế Vương, vía Trường Đại Đế, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2 ngày 11, Dương Công Kỵ. Tháng 2 ngày 14, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 2 ngày 15, Thích Ca Mâu Ni Phật bát Niết Bàn, Nguyệt Vọng vía Thái Thượng Lão Quân, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 2 ngày 17, vía Đông Phương Độ Tướng Quân. Tháng 2 ngày 18, vía Tứ Điện Ngũ Quang Vương, sinh nhật của Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 2 ngày 19, Khánh Đản Quán Âm Đại Sĩ, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2 ngày 21, Khánh Đản Phổ Hiền Bồ Tát. Tháng 2 ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 2 ngày 25, ngày Nguyệt Hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 2 ngày 27, Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 2 ngày 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng mắc bệnh. Tháng 2 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 2 ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 3 ngày mồng 1, Nguyệt Sốc, vía Nhị Điện Sở Giang Vương, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày mồng 3, Đậu Giáng, vía Huyền Thiên Thượng Đế, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày mồng 6, Lôi Trai Nhật, báo ứng giảm thọ. Tháng 3 ngày mồng 8, vía Lục Điện Biện Thành Vương, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày mồng 9, Ngô Quỷ Thần Xuất, Dương Công Kỵ, báo ứng sanh ác thai. Tháng 3 ngày 12, vía Trung Ương Ngũ Đạo. Tháng 3 ngày 14, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 3 ngày 15, Nguyệt Vọng, vía Huyền Đàn, vía Hạo Thiên Thượng Đế, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày 16, Khánh Đản Chuẩn Đề Bồ Tát, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày 18, vía Trung Nhạc Đại Đế, vía Hậu Thổ Nương Nương, Tam Mao Giáng Hạ. Tháng 3 ngày 20, ngày mở kho trời đất, vía Tự Tôn Nương Nương, báo ứng tổng thọ. Tháng 3 ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 3 ngày 25, ngày Nguyệt Hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 3 ngày 27, Đậu Giáng, vía Thất Điện Thái Sơn Vương, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, vía Thương Hiệt Chí Thánh Tiên Sư, báo ứng bị bệnh, giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 3 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 3 ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 4 ngày mồng 1, Nguyệt Sốc, vía Bát Điện Đô Thị Vương, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4 ngày mồng 3, Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4 ngày mồng 4, Vạn Thần Thiện Hóa, Khánh Đản Văn Thù Bồ Tát, báo ứng sảy thai, thai chết yểu. Tháng 4 ngày mồng 6, Lôi Trai Nhật, báo ứng giảm thọ. Tháng 4 ngày mồng 7, Nam Đẩu, Bắc Đẩu, Tây Đẩu cùng Giáng Hạ, Dương Công Kỵ, báo ứng giảm thọ. Tháng 4 ngày mồng 8, Khánh Đản Thích Ca Mâu Ni Phật, Vạn Thần Thiện Hóa, Thiện Ác Đồng Tử Giáng Hạ, viết Cửu Điện Bình Đẳng Vương, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm, thai chết yểu, bị bệnh về máu mà chết. Tháng 4 ngày 14, vía Thuần Dương Tổ Sư, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ. Tháng 4 ngày 15, Nguyệt Vọng, vía Chung Ly Tổ Sư, Tứ Thiên Vương tuần hành, báo ứng giảm thọ. Tháng 4 ngày 16, ngày trời đất mở kho, báo ứng tổng thọ. Tháng 4 ngày 17, vía Thập Điện Chuyển Lưng Vương, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 4 ngày 18, ngày trời đất mở kho, vía Tử Vi Đại Đế, báo ứng giảm thọ. Tháng 4 ngày 20, vía Nhãn Quang Thánh Mậu. Tháng 4 ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành. tháng 4 ngày 25 Nguyệt Hối, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 4 ngày 27 Đậu Giáng, Bảo Ứng Giảm Thọ 12 năm. Tháng 4 ngày 28 Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, Bảo Ứng Bị Bệnh. Tháng 4 ngày 29 Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 4 ngày 30 Nguyệt Hối Tư Mạng Báo Cáo. Tứ Thiên Vương Tuần Hành gặp Tháng Thiếu Thì Kiên vào ngày 29, Bảo Ứng Giảm Thọ. Tháng 5 ngày mồng 1 Nguyệt Sóc Vía Nam Cực Trường Sanh Đại Đế, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 5 ngày mồng 3 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 5 ngày mồng 5 Địa Lạp Ngũ Đế Dạo Định Quan Tước của con người, ngày Cửu Độc Dương Công Kỵ, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm, chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày mồng 6 ngày Cửu Độc Lôi Trai Nhật, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày mồng 7 ngày Cửu Độc, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày mồng 8 Vía Nam Phương Ngũ Đạo Tứ Thiên Vương Tuần Hành, báo ứng tổn thọ. Tháng 5 ngày 11 ngày Mở Kho Trời Đất, Vía Đô Thành Hoàng Trong Thiên Hạ, báo ứng tổn thọ. Tháng 5 ngày 12 Vía Bính Linh Công, báo ứng tổn thọ. Tháng 5 ngày 13 Quan Thánh Giáng Thần, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 5 ngày 14 Tứ Thiên Vương Tuần Hành, giờ tí nửa đêm là lúc trời đất giao hòa, báo ứng trong vòng 3 năm vợ chồng đều chết. Tháng 5 ngày 15 Nguyệt Vọng ngày Cửu Độc Tứ Thiên Vương Tuần Hành, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày 16 ngày Cửu Độc, ngày Nguyên Khí Tạo Hóa Vạn Vật Trong Trời Đất, báo ứng trong vòng 3 năm vợ chồng đều chết. Tháng 5 ngày 17 ngày Cửu Độc, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày 18 Vía Trương Thiên Sư. Tháng 5 ngày 22 Vía Hiếu Nga Thần, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 5 ngày 23 Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 5 ngày 25 ngày Cửu Độc, ngày Nguyệt Hối, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày 26 ngày Cửu Độc, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày 27 ngày Cửu Độc, Đậu Giáng, báo ứng chết yểu, tai họa bất ngờ. Tháng 5 ngày 28 Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng bị bệnh. Tháng 5 ngày 29 Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 5 ngày 30 Nguyệt Hối Tư Mạng Báo Cáo. Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Tháng Thiếu Thì Kiên vào ngày 29, xét ra tháng này kiên sắc dục trọn tháng thì hơn, báo ứng giảm thọ. Tháng 6 ngày mồng 1 Nguyệt Sóc, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 6 ngày mồng 3 Đậu Giáng Dương Công Kỵ, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 6 ngày mồng 4 Nam Thiệm Bộ Châu Chuyển Đại Pháp Luân, báo ứng tổn thọ. Tháng 6 ngày mồng 6 ngày Mở Kho Trời Đất Lôi Trai Nhật, báo ứng tổn thọ. Tháng 6 ngày mồng 8 Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 6 ngày mồng 10 Khánh Đản Kim Túc Như Lai. Tháng 6 ngày 13 Vía Tịnh Tuyền Long Vương. Tháng 6 ngày 14 Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 6 ngày 15 Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương Tuần Hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 6 ngày 19 Quán Âm Đại Sĩ Thành Đạo, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 6 ngày 23 Vía Nam Phương Hỏa Thần Tứ Thiên Vương Tuần Hành, báo ứng bị trùng tan. Tháng 6 ngày 24 Vía Lôi Tổ Vía Quang Đế, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 6 ngày 25 ngày Nguyệt Hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 6 ngày 27 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 6 ngày 28 Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng bị bệnh. Tháng 6 ngày 29 Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng 6 ngày 30 Nguyệt Hối Tư Mạng Báo Cáo. Tứ Thiên Vương Tuần Hành, Tháng Thiếu Thì Kiên vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 7 ngày mồng 1 Nguyệt Sóc Dương Công Kỵ, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 7 ngày mồng 3 Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày mồng 5, ngày trung hội có khi coi là ngày mồng 7, báo ứng tổng thọ, tháng 7 ngày mồng 6, lôi trai nhật, báo ứng giảm thọ, tháng 7 ngày mồng 7, đạo đức lạp, ngũ đế so sánh thiện ác của con người, vía khôi tinh, báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày mồng 8, tứ thiên vương tuần hành, tháng 7 ngày mồng 10, ngày âm độc đại kỵ, tháng 7 ngày 12, vía trường chân đàm chân nhân, tháng 7 ngày 13, khánh đản đại thế chí Bồ Tát, báo ứng giảm thọ, tháng 7 ngày 14, tam nguyên giáng tứ thiên vương tuần hành, báo ứng giảm thọ, tháng 7 ngày 15, nguyệt vọng tam nguyên giáng địa quan tra sổ tứ thiên vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày 16, tam nguyên giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày 18, vía Tây Vương Mẫu, báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày 19, vía Thái Tuế, báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày 22, vía Tăng Phước Tài Thần, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày 23, tứ thiên vương tuần hành, tháng 7 ngày 25, nguyệt hối, báo ứng giảm thọ, tháng 7 ngày 27, đậu giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm, tháng 7 ngày 28, nhân thần nhóm hợp cõi âm, báo ứng bị bệnh, tháng 7 ngày 29, dương công kỵ, tứ thiên vương tuần hành, tháng 7 ngày 30, khánh đản địa tạng Bồ Tát, nguyệt hối, tư mạng báo cáo, tứ thiên vương tuần hành, tháng thiếu thì kiên vào ngày 29, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày mồng 1, nguyệt sóc vía hứa chân quân, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày mồng 3, đậu giáng vía bắc đẩu, vía tư mạng táo quân, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm, bị hỏa hoàng. Tháng 8 ngày mồng 5, vía lôi thanh đại đế, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày mồng 6, lôi trai, báo ứng giảm thọ. Tháng 8 ngày mồng 8, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 8 ngày mồng 10, vía bắc đẩu đại đế. Tháng 8 ngày 12, vía tây phương ngũ đạo. Tháng 8 ngày 14, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 8 ngày 15, nguyệt vọng thái âm triều nguyên, hãy nên thắp hương thức đêm, tứ thiên vương tuần hành, báo ứng chết độc ngột. Tháng 8 ngày 16, thiên tàu lượt lót chân quân giáng hạ, báo ứng nghèo nàn chết yểu. Tháng 8 ngày 18, ngày trời người tăng phước, hãy nên trai giới, nghĩ tới chuyện tốt lành. Tháng 8 ngày 23, tứ thiên vương tuần hành, vía Hán Hoàng Hầu Trương Hiển Vương. Tháng 8 ngày 24, vía Táo Quân Phu Nhân. Tháng 8 ngày 25, ngày nguyệt hối, báo ứng giảm thọ. Tháng 8 ngày 27, đậu giáng, vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, dương công kỵ, báo ứng giảm tài lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 8 ngày 28, nhân thần nhóm hợp cõi âm, tứ thiên hợp mặt nghị sự, báo ứng bị bệnh. Tháng 8 ngày 29, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 8 ngày 30, nguyệt hối, tư mạng báo cáo, tứ thiên vương tuần hành, chư thần tra xét, tháng thiếu thì kiên vào ngày 29, báo ứng giảm thọ. Tháng 9 ngày mồng 1, nguyệt sóc vía Nam Đẩu, từ mồng 1 đến mồng 9, chín vị tinh quân thuộc Bắc Đẩu giáng hạ, trong chín ngày này đều nên kiêng hành dâm, nếu phạm sẽ bị báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày mồng 3, vía Ngũ Ôn Thần. Tháng 9 ngày mồng 8, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 9 ngày mồng 9, vía Đậu Mẫu, vía Phong Đô Đại Đế, Huyền Thiên Thượng Đế phi thăng, báo ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày mồng 10, Đậu Mẫu giáng hạ, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày 11, nên kiên cử. Tháng 9 ngày 13, vía Mạnh Bà Tôn Thần. Tháng 9 ngày 14, tứ thiên vương tuần hành. Tháng 9 ngày 15, nguyệt vọng tứ thiên vương tuần hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày 17, vía Kim Long Tứ Đại Vương, Bảo Ứng bị tai nạn về nước. Tháng 9 ngày 19, Nhật Cung, Nguyệt Cung hội họp, Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng 9 ngày 23, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 9 ngày 25, Nguyệt Hối Dương Công Kỵ, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng 9 ngày 27, Đậu Giáng, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 9 ngày 28, Nhân Thần nhóm họp cõi âm, Bảo Ứng bị bệnh. Tháng 9 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 9 ngày 30, Khánh Đản Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, Bảo Ứng bệnh nguy ngập giảm thọ. Tháng 10 ngày mồng 1, Nguyệt Hối, Dân Tuế Lạp, Tứ Thiên Vương giáng hạ, nếu phạm sẽ bị báo ứng, giảm thọ, chết trong vòng một năm. Tháng 10 ngày mồng 3, Đậu Giáng, Vía Tam Mao, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày mồng 5, ngày hạ hội, Khánh Đản Tổ Sư Đạt Ma, Bảo Ứng tổn thọ. Tháng 10 ngày mồng 6, Thiên Tào khảo sát, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày mồng 8, ngày Phật nhập Niết Bàn, Đại Kỵ Sắc Dục, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 10 ngày mồng 10, Tứ Thiên Vương giáng hạ, Bảo Ứng trong vòng một năm sẽ chết. Tháng 10 ngày 11, nên kiêng sắc dục. Tháng 10 ngày 14, Tam Nguyên giáng, Tứ Thiên Vương tuần hành, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng 10 ngày 15, Nguyệt Vọng, Tam Nguyên giáng, Hạ Nguyên Thị Phủ kiểm sổ sách, Tứ Thiên Vương tuần hành, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày 16, Tam Nguyên giáng. Tháng 10 ngày 23, Dương Công Kỵ, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 10 ngày 25, ngày Nguyệt Hối, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng 10 ngày 27, Đậu Giáng, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế giáng hạ, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 10 ngày 28, Nhân Thần nhóm họp cõi âm, Bảo Ứng bị bệnh. Tháng 10 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 10 ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng 11 ngày mồng 1, Nguyệt Sóc, nếu phạm sẽ bị báo ứng, giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 3, Đậu Giáng, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 4, Vía Chí Thánh Tiên Sư Khổng Tử, Bảo Ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 6, Vía Tây Nhạc Đại Đế, Bảo Ứng giảm lộc, giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày mồng 8, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 11, ngày trời đất mở kho, Vía Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày 14, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 15, Nguyệt Vọng, Tứ Thiên Vương tuần hành. Phạm dâm vào nửa đầu đêm, Bảo Ứng nam chết. Phạm dâm vào nửa cuối đêm, Bảo Ứng nữ chết. Tháng 11 ngày 17, Khánh Đản Đức Phật A Di Đà. Tháng 11 ngày 19, Vía Thái Dương Nhật Cung, Bảo Ứng tai họa oái âm. Tháng 11 ngày 21, Dương Công Kỵ, Bảo Ứng tuyệt tự. Tháng 11 ngày 23, Vía Trương Tiên, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 25, Lược Lót Đại Phu giáng hạ, ngày Nguyệt Hối, Bảo Ứng đại hung. Tháng 11 ngày 26, Vía Bắc Phương Ngũ Đạo. Tháng 11 ngày 27, Đậu Giáng, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng 11 ngày 28, Nhân Thần nhóm họp cõi âm, Bảo Ứng bị bệnh. Tháng 11 ngày 29, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng 11 ngày 30, Nguyệt Hối, Tư Mạng báo cáo, Tứ Thiên Vương tuần hành. Tháng thiếu thì kiêng vào ngày 29, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng chạp ngày mồng 1, Nguyệt Sóc, nếu phạm sẽ bị báo ứng, giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày mồng 3, Đậu Giáng, Bảo Ứng giảm thọ 12 năm. Tháng chạp ngày mồng 6, ngày mở kho trời đất, Lôi Trai Nhật, Bảo Ứng giảm thọ. Tháng chạp ngày mồng 7, Lược Lót Đại Phu giáng hạ, Bảo Ứng bệnh ngặt. Tháng chạp ngày mồng 8, Vương Hầu Lạp, ngày Thích Ca Như Lai thành Phật, Tứ Thiên Vương tuần hành, ngày Mậu trong 10 ngày đầu tiên, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Chạp ngày 12, Thái Tổ Tam Nguyên Quân Triều Chân. Tháng Chạp ngày 14, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng Chạp ngày 15, Nguyệt Vọng Tứ Thiên Vương Tuần Hành, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Chạp ngày 16, Vía Nam Nhạc Đại Đế. Tháng Chạp ngày 19, Dương Công Kỵ. Tháng Chạp ngày 20, Thiên Địa Giao Đạo, báo ứng rút ngắn tuổi thọ. Tháng Chạp ngày 21, ngày Vía Thiên Do Thượng Đế. Tháng Chạp ngày 23, Thần Ngũ Nhạc Giáng Hà, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng Chạp ngày 24, Táo Quân Chầu Trời, tâu điều thiện lẽ ác của nhân gian, báo ứng đại họa. Tháng Chạp ngày 25, Tam Thanh Ngọc Đế cùng Giáng Hà khảo sát thiện ác. Tháng Chạp ngày 27, Đậu Giáng, báo ứng giảm thọ 12 năm. Tháng Chạp ngày 28, Nhân Thần Nhóm Hợp Cõi Âm, báo ứng bị bệnh. Tháng Chạp ngày 29, Khánh Đản Hoa Nghiêm Bồ Tát, Tứ Thiên Vương Tuần Hành. Tháng Chạp ngày 30, Chư Thần Giáng Hạ xem xét thiện ác, báo ứng phạm lỗi hành dâm thì nam lẫn nữ đều chết. Nhận định trong giới kỳ trên đây, mỗi năm có tất cả 225 ngày, tháng nhuận tính theo tháng trước đó, đều là những ngày nhất định trong một tháng. Tháng có xuân phân và thu phân. A. Tiết xuân phân, sắp có tiếng sấm, kẻ phạm dâm sẽ sanh con chẳng đầy đủ ngũ quan, tứ chi chẳng toàn vẹn, cha mẹ gặp tai nạn hãy nên kiêng dục kể từ tiết kinh trập, kiêng hơn một tháng. B. Tiết thu phân, sát khí rất thịnh, dương khí ngày một suy, hãy nên kiêng dục kể từ tiết bạch lộ, kiêng hơn một tháng. Ba ngày trước và ba ngày sau hai tiết khí ấy cộng thành 7 ngày, phạm hành dâm trong những ngày ấy, ắt mắc bệnh ngặt nghèo, càng phải nên kiêng dè nghiêm ngặt. Tháng có đồng chí và hạ chí. A. Hạ chí, âm dương tranh chấp nhau, là lúc tử sanh tách rời, hãy nên kiêng dục kể từ tiết mang chủng, kiêng hơn một tháng. B. Đồng chí, là lúc âm dương tranh nhau, sanh tử tách lìa, hãy nên kiêng dục kể từ tiết đại tuyết, kiêng hơn một tháng. Hai tiết khí này là lúc âm dương dứt nói chuyện tiếp, cấm kỵ dâm sự nhất, ba ngày trước và ba ngày sau hai tiết ấy. Tổng cộng là 7 ngày, hãy phạm dục sự, nhất định sẽ bị bệnh nguy kịch, hãy càng nên răn dè. Vào tiết đồng chí lúc nửa đêm, sau ngày canh tân, nhằm ngày tuất thứ ba, nếu phạm dâm đều sẽ chết trong vòng một năm. Ngày tam nguyên, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười, phạm dâm sẽ bị giảm thọ 5 năm. Vào ngày tứ lập, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông, tứ ly, đồng chí, hạ chí, xuân phân, thu phân, tứ tuyệt, ngày trước những ngày thuộc tứ lập, nhị xả, hãy phạm dâm đều giảm thọ 5 năm. Thọ thai trong ngày xả nhật, râu tóc bạc trắng. Vào ngày tam phục, ngày trăng thượng huyền và hạ huyền, ngày không trăng, ba ngày tân mỗi tháng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ 1 năm. Vào ngày giáp tý, ngày canh thân, ngày thái tuế, hãy nên dâng hương, giữ trai giới, cúng tà Phật, phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ 1 năm. Vào ngày giỗ tổ tiên, sinh nhật hoặc ngày giỗ của cha mẹ, hãy phạm dâm sẽ đều giảm thọ 1 năm. Vào sinh nhật của chính mình, của vợ hoặc chồng, nếu phạm dâm sẽ đều giảm thọ. Vào ngày bính đinh, ngày trời đất mở kho, hãy phạm dâm đều nhiễm bệnh. Nhằm ngày hủy bài, tức là ngày 18 tháng đủ hoặc ngày 17 tháng thiếu, hễ phạm dâm sẽ nhiễm bệnh. Nhằm ngày thập ác đại bài, tức là vào năm giáp hay kỷ, nhằm ngày mậu tuất trong tháng 3, ngày quý hợi trong tháng 7, ngày bính thân trong tháng 10, ngày đinh hợi tháng 11, năm ất hoặc canh thì là ngày nhâm thân trong tháng 4, ngày ất tỵ trong tháng 9, năm bính hoặc tân thì là ngày tân tỵ tháng 3, ngày canh thìn của tháng 9, ngày giáp thìn của tháng 10, năm đinh hoặc nhâm không có ngày kỵ, năm mậu hay quý thì là ngày kỷ sửu tháng 6, những ngày ấy đều rất xấu, hãy nên kiêng dâm. Ngày âm thác, tức là ngày canh tuất tháng giêng, ngày tân dậu tháng 2, ngày canh thân tháng 3, ngày đinh mùi tháng 4, ngày bính ngọ trong tháng 5, ngày đinh tỵ tháng 6, ngày Giáp Thìn tháng 7, ngày Ất Mão tháng 8, ngày Giáp Dần tháng 9, ngày Quý Sửu tháng 10, ngày Nhâm Tý tháng 11, ngày Quý Hợi tháng Chạp, những ngày ấy khí âm không đủ, đều nên kiêng dâm. Ngày Dương Thác, tức là ngày Thân và Dần trong tháng Giêng, ngày Ất Mão trong tháng 2, ngày Giáp Thìn trong tháng 3, ngày Đinh Tỵ trong tháng 4, ngày Bính Ngọ trong tháng 5, ngày Đinh Mùi trong tháng 6, ngày Canh Thân trong tháng 7, ngày Tân Dậu trong tháng 8, ngày Canh Tuất trong tháng 9, ngày Quý Hợi trong tháng 10, ngày Nhâm Tý trong tháng 11, ngày Quý Sửu trong tháng Chạp, những ngày ấy khí dương không đủ, đều nên kiêng dâm. Nhận định, những giới kỳ đã nêu trên đây, mỗi năm đều dựa theo thời hiến thư, để dựa theo từng tháng mà chép rõ ra, kẹp vào sách này hồng tuân theo cấm giới. Vào lúc thiên kỵ nên kiêng dâm, khi nắng gắt hoặc lúc giá buốt, hễ phạm phải sẽ mắc bệnh ngặt, chẳng chữa được. Khi gió bão, giông tố, trời đất tối tăm, lúc nhật thực, nguyệt thực, lúc cầu vồng hiện ra, lúc mặt đất rúng động, phạm dâm sẽ sanh ra quái vật, mắc mạng. Vào lúc ban ngày hoặc dưới trăng sao, trước ánh đèn mà phạm dâm sẽ đều bị giảm thọ. Chỗ địa kỳ hãy nên kiêng dâm. Trong phạm vị của miếu, đền, chùa, quán, điện thờ, phạm dâm ở nơi ấy sẽ bị giảm lộc và thọ rất lớn. Bên cạnh giếng, bếp, nhà vệ sinh, vườn hoang, mồ mả, xác chết, quan tài, phạm dâm nơi đó sẽ có ác thần nhập thai, sanh ra quái vật mất mạng. Đối với chuyện nhân kỳ nên kiêng hành dâm. Khi uất hận, giận dữ khiến gan bị tổn thương, phạm dâm ắt bị bệnh. Khi đi xa, ân ái rồi đi xa trăm dặm sẽ bị bệnh. Khi vượt trăm dặm rồi ân ái sẽ chết. Khi uống say, ăn no mà ân ái, ngũ tạng sẽ bị đảo lộn. Khi đói bụng mà ân ái sẽ tổn thương nguyên thần. Sau khi bệnh, phạm dâm thì biến chứng sẽ trở lại. Khi có thai mà hành dâm sẽ tổn thương thai nhi. Vì thế sau khi biết có thai, hãy nên ngủ riêng tuyệt dục. Một là nghiêm ngặt tuân thủ giáo huấn về thai sản, không lo bị đọa thai, cũng như trẻ nhỏ bị nhiễm các bệnh độc từ trong thai, sinh ra các chứng bệnh đầu nguy hiểm, kinh phong, cam tẩu mã, vân vân. Hai là đứa con sinh ra, con trai ắt đoan nghiêm, chững chạc, gái ắt trinh lương, nhỏ nhẹ, hiền diệu, tự nhiên chẳng phạm lỗi dâm dật. Trong vòng 10 ngày sau khi sanh mà ân ái, ắt vợ phải chết. Trong vòng 100 ngày mà ăn nằm, ắt vợ mắc bệnh. Khi có kinh nguyệt, hành dâm sẽ trở thành chứng bằng huyết, nam nữ đều bị bệnh. Chiếu tre, tánh của trúc là lạnh mát, hành dâm trên chiếu tre dễ bị cảm nhiễm khí lạnh. Mền mỏng, hành dâm sẽ bị hơi lạnh thấu xương, nên tránh để cửa sổ có gió lọt qua khe. Thức khuya nên kiêng hành dâm. Vừa giao hợp xong, còn thơ khóc nỉ non bên cạnh, chớ cho nó bú. Giao hợp xong, chớ quạt ngay và uống nước trà lạnh, vì nếu bị lạnh có thể bị chết ngay. Một đêm chớ giao hợp hai lần. Đừng uống những thứ thuốc kích dục, đừng kềm hãm không xuất tinh. Khi ngã bệnh, nổi ghẻ chóc, lở loét lên đầu, trừ phi đã bình phục hoàn toàn, vạn muôn phần đừng hành dâm, nếu trái phạm quá nữa sẽ bị chết. Khi bị bệnh mắt chưa khỏi hoặc vừa mới lành, phạm dâm ắt sẽ bị mù. Khi bị bệnh hư lao, tuy đã dưỡng bệnh lành mạnh, vẫn nên đoạn dục một năm. Nếu nghĩ là đã lành bệnh bèn phạm dâm, quá nữa ắt phải chết. Thương tổn gân cốt, sau khi đã lành vẫn phải kiêng dâm 170 hoặc 180 ngày. Nếu chưa quá trăm ngày phạm phải phòng sự, ắt sẽ chết. Dẫu sống sót, ắt cũng đến nỗi tàn phế. Quá vất vả, quá lo lắng, quá nóng, quá sợ hãi, quá ưu sầu đều chớ nên phạm dâm. Hễ phạm dâm ắt sẽ thành bệnh dây dưa, nặng thì sẽ chết ngay. Xét những kỳ hạn kiêng hành dâm theo từng tháng, cũng như những ngày kiêng kỵ về khí trời hoặc con người đã nêu trên đây ra, mỗi tháng còn có 6-7 ngày, chẳng có mảy may nào vi phạm. Nếu nói theo người biết giữ gìn thân thể, mỗi tháng chỉ nên ân ái tối đa 3-4 lần, sẽ có thể chẳng bị bệnh tật, tinh thần mạnh mẽ, vững vàng. Hơn nữa, kẻ ít dục sẽ có nhiều con trai. Về sau, thân thể của người ấy cũng mạnh mẽ. Những kẻ trẻ tuổi vừa mới lấy vợ, thường buông lung dục vọng hại thân, khiến cho niềm hòa hợp trăm năm trong nhất thời bị diệt sạch sành sanh, rất đáng đau buồn. Sao bằng kính cẩn văn giữ giới kỳ, những kỳ hạn nên kiêng hành dâm, giữ thân lập mạng, ngõ hầu mai sau được hưởng niềm vui tề mi giai lão, may mắn lắm cháu đông con, sung sướng chi bằng. Hết phần 7. Thọ Khang Bảo Giám phần cuối. Bảo thân quản tự yếu nghĩa, nghĩa lý chánh yếu để giữ gìn thân thể đông con cháu. Chữ Thượng Thư luận về chuyện đông con lắm cháu như sau: người xưa nam tử 30 tuổi lấy vợ, nữ nhân 20 tuổi lấy chồng, vì muốn cho âm dương đã hoàn thiện đầy đủ, vì thế hãy ăn nằm bèn có thai, có thai bèn sanh con sanh ra sống lâu, đời sau chẳng thể tuân theo lệ ấy. Nam chưa đầy 16 tuổi, nữ chưa tròn 14, đã sớm lỗi đời, do ngũ tạng có chỗ chưa vẹn đầy, mai sau ắt sẽ mắc bệnh quái lạ. Vì lẽ này có kẻ sanh nhiều lần mà con không nuôi được, nhân dân phần nhiều chết yểu, nói chung là vì chẳng biết đạo làm cha mẹ của kẻ khác. Đạo này có mối quan hệ chẳng nhỏ, thế nhưng kẻ làm cha chẳng tiện dạy con, người làm thầy chẳng tiện truyền cho trò, về sau mới nhận biết, hối hận thì đã muộn mất rồi. Tôi đặc biệt nói thô thiển như vậy, muốn cho những kẻ trẻ tuổi đều biết, phàm là con gái từ 14 tuổi trở đi, mỗi tháng đều có kinh nguyệt một lần, kéo dài 3 ngày mới hết. Nói chung cứ 30 ngày có kinh một lần là bình thường, nếu 20 mấy ngày đã có kinh, hoặc 30 mấy ngày mới có, tức là kinh nguyệt chẳng điều hòa, phần nhiều sẽ khó có con. Vì thế cần phải uống thuốc trước để điều hòa kinh nguyệt. Kinh nguyệt đã đều đặn rồi, vợ chồng mới hòa hợp. Cần phải đợi sau khi 3 ngày kinh nguyệt đã sạch thì mới có thể ân ái. Viên Liễu Phàm nói, phàm là phụ nữ khi kinh nguyệt sắp chấm dứt mỗi tháng, sẽ có một ngày rạo rực, tức là ý xuân giấy đồng, nhưng thẹn thùng không chịu nói. Người làm chồng thường ngầm nói với vợ, để đến khi ấy vợ sẽ tự cho biết, có thể vừa ân ái bèn đậu thai. Trương Cảnh Nhạc nói, nam nữ giao cấu kết thành thai, tinh và huyết vẫn là vật hữu hình thuộc về hậu thiên, nhưng có một điểm khí tiên thiên vô hình xen vào thì sau đấy sẽ kết thành thai. Khí tiên thiên của nam tử mạnh hơn, phần nhiều sẽ sanh con trai. Khí tiên thiên của nữ nhân mạnh hơn, phần nhiều sẽ sanh con gái. Ngay trong lúc hai loại khí ấy cùng tụ hội, tinh huyết được bẩm thụ loại khí nào sẽ chia thành trai hay gái. Nhưng nữ tử chẳng phải là lúc dục tình đạt đến cực hạn sẽ chẳng tiếp nhận hai loại khí ấy, hay đạt đến mức cực hạn của dục tình, tử cung sẽ mở ra tiếp nhận tinh và khí để thụ thai. Chỉ sợ tinh của người đàn ông yếu ớt chẳng thể đầu thai được, cho nên dẫu làm chuyện ân ái mà vô dụng. Vì thế tốt nhất là hãy giữ cho tinh sung mãn vài tháng rồi mới ăn nằm. Cổ nhân nói, ít ham muốn sẽ sanh được nhiều con, chính là ý này. Bậc trung là đợi sau khi người nữ đã sạch kinh nguyệt mới ăn nằm, hoặc là trong đêm trăng sáng, không mưa gió cũng được. Thường ngày chẳng gần nữ thân, ngủ riêng khác phòng, hoặc nằm khác giường, đắp mền riêng, không chỉ là dễ sanh con mà còn có lợi cho thân thể của chính mình. Nếu là bậc hạ thì bất cần thời tiết, ngày giờ, hoặc dăm ba đêm một lần, kẻ ấy ắt sẽ thành bệnh nội thương. Lại còn có kẻ thấp hèn hơn nữa, đêm nào cũng làm một lần, hoặc một đêm làm hai lần. Những gã vong mạng như thế nhất định là tinh loãng như nước, chẳng bao lâu sẽ mắc bạo bệnh chết ngắt. Phàm là những hôm trước và sau ngày mồng một và rằm, chớ nên hành dâm. Canh năm nửa đêm, khí dương trong thân mới sanh, hành dâm một lần sẽ giống như làm trăm lần, chớ nên làm. Thân bị bệnh nhẹ chớ nên ăn nằm, nếu cứ làm bừa, bệnh nhẹ biến thành nặng, bệnh nặng ắt sẽ chết. Sau khi uống say, khi ngồi thuyền đi đường, trong vòng đôi ba ngày chớ nên hành dâm. Gió to, sấm lớn, quá nóng, quá lạnh, lúc nhật thực, nguyệt thực, trước chỗ thờ thần, phía sau quan tài, trong khi trai giới để cúng bái, chỗ có mặt trời, mặt trăng, đèn đuốc chiếu sáng, đều chớ có nên hành dâm. Nhằm ngày canh thân, ngày giáp tý, nhằm sinh nhật của chính mình, ngày 28 mỗi tháng, đó là ngày các vị nhân thần nhóm họp tại cõi âm đều chớ có nên. Nếu nam nữ giao cấu và sau khi mộng tinh trong dăm ba ngày đừng xuống chỗ nước lạnh, chớ nên ăn hết thảy những thứ cơm canh nguội lạnh, chớ nên uống các loại thuốc có tánh lạnh. Nếu có bệnh bắt buộc phải uống thuốc, hãy nên nói rõ với thầy thuốc, giống như phụ nữ có thai, không thể hoàn toàn trông cậy vào sự chẩn mạch được, ngõ hầu khỏi bị hỏng chuyện. Ngày nóng chớ nên tham chất lạnh, trời lạnh chớ nên song mưa, đột gió. Nếu phạm phải, ác sẽ bị chứng quyết âm, tức là nam bị teo dương cù, nữ bị teo vú, tứ chi lạnh ngắt, đau bụng mà chết. Dẫu có đổ xâm cũng không cứu nổi. Khi nữ nhân có kinh, cơ thể hư nhược, những sự cấm kỵ cũng giống như thế. Nếu như bị sảy thai, quá nữa là do vợ chồng không cẩn thận, có thai 5-3 tháng mà bị sảy, người ta dễ biết, chứ trong vòng 1 tháng hoặc nửa tháng bị sảy thai, nhiều người không biết, ấy là vì đậu thai 1 tháng thuộc về gan, gan chủ trì sự tiết dịch, vợ chồng chẳng cẩn thận, thường có trường hợp nửa tháng đầu thụ thai, nửa tháng sau sảy thai mà không biết. Thậm chí có người có thai rồi, sảy thai nhiều lần, can mạch nhiều lần bị thương tổn, cho đến có kẻ suốt đời chẳng thể mang thai. Phụ nữ sau khi có thai, hãy kiêng dè cẩn thận, đừng phạm, trăm lần chẳng sai một. Huống chi con ở trong bụng, cậy vào kinh huyết của mẹ điều dưỡng, cứ một lần giao cấu, thai nguyên sẽ bị tổn thương một lần. May mắn sanh được con, ắt nó sẽ lắm bệnh, ắt bị bệnh đậu nguy hiểm, rất khó nuôi khôn lớn. Người yêu thương con cái trong cõi đời, hãy đề phòng, gìn giữ nhiều cách, cho tới lúc nó 16, 17 tuổi, về căn bản là chẳng bị tổn thương, suốt đời ít bệnh. Phải biết từ lúc trong bụng mẹ đã sớm bị thảm thương, khi sanh ra sẽ chẳng thành người, đấy là lỗi của ai, há chẳng đau đớn ư? Có kẻ còn nghiền nát dược hoàng bỏ vào tử cung để gieo giống, há chẳng phải là trong tinh huyết càng chứa thêm những chất cặn bã ư? Cổ nhân nói, gieo giống để sanh con sẽ chết vì đứt gân thấu xương, hơn nữa gieo giống chưa chắc đã sanh được, sanh được chưa chắc đã nuôi được, uổng công tạo oan nghiệt. Những điều ấy đều là những lẽ trọng yếu trong đạo làm cha mẹ. Xưa kia tôi thích nói những điều này cùng người khác, nay đã già rồi không thể nói trọn khắp được nữa. Viết thành lời này để thay cho việc nói trực tiếp. Người đời ai nấy đều biết dùng lòng yêu thương chính mình để yêu thương con cái vậy. Tôn Chân Nhân nói, thân người chẳng phải do vàng sắc đúc thành, mà là cái thân do khí huyết kết thành. Người đối với sắc dục không thể tự tiết chế, thoạt đầu nói là chẳng trở ngại, đôi khi buông thả thì thân thể đã tổn thương theo thời gian, tinh tụy thiếu hụt, khí huyết suy bại, cái thân phải chết. Bởi lẽ khí huyết của con người vận chuyển theo sáu kinh: Thái Dương, Dương Minh, Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm và Quyết Âm, đó gọi là lục kinh. Mỗi ngày chuyển theo một kinh, sáu ngày bèn trọn khắp sáu kinh. Vì thế cảm mạo bên ngoài là nhẹ nhất, ắt là sau 7 ngày đổ mồ hôi rồi sẽ hết bệnh, đấy là vì khí huyết đã chuyển hết một vòng. Khi con người dục sự đang nồng, chẳng tránh khỏi tim đập mạnh, toát mồ hôi, thân nóng bừng, thần trí mơ hồ, ấy là vì các đốt xương mở ra, gân mạch lỏng lẻo, tinh tụy đã tiết ra, khí huyết nơi một kinh bị thương tổn. Một kinh đã tổn thương, ắt phải đợi 7 ngày sau khí huyết mới lại chuyển vận đến kinh ấy, thì mới có thể hồi phục như cũ. Kinh dịch nói, thất nhật lai phục, có nghĩa là phải nghỉ ngơi, dưỡng sức 7 ngày sau khi đã hành dâm. Người đời chưa đến 7 ngày đã lại xuất tinh, khí huyết nơi kinh lạc chẳng thể phục hồi như cũ, đã bị thương tổn lại bị thương tổn thêm, đến nỗi ngoài là cảm nhiễm, trong thì thiếu hụt, trăm thứ bệnh được cùng dấy lên. Con người luôn đổ lỗi cho thời tiết khí hậu, cho rằng bị bệnh là lẽ đương nhiên, chẳng biết nguyên do không phải là một sớm một chiều mà ra. Nguồn gốc bệnh tật là do từ từ tạo thành, vì chẳng thể cẩn thận giữ gìn nghĩa lý, 7 ngày giáp vòng trở lại. Nay lập hạn chế, hãy nghĩ tới căn bản điều độ dục vọng, gìn giữ thân thể, thọ 20 tuổi, lấy 7 ngày một lần làm chuẩn, khi 30 tuổi lấy 14 ngày một lần làm chuẩn, lúc 40 tuổi hãy nên 28 ngày một lần, khi 50 tuổi hãy nên 45 ngày một lần. Tới lúc 60 tuổi, thiên quý, tinh thủy đã tuyệt, chẳng thể phát sanh nữa. Hãy gấp nên đoạn sắc dục, dứt bặt chuyện phòng the, kiên cố tinh tủy, lấy sự thanh khiết, bế tàng làm gốc, muôn vàng trở nên cho nó tiết ra. Số ngày hạn chế như đã nói trên đây là nói theo hai mùa xuân và thu, chứ trong hai mùa đông và hạ, hành dâm vào mùa hè sẽ khiến cho hỏa bốc lên hết sức nóng, tinh tiết ra chẳng còn sót gì. Hai là hành dâm vào mùa đông khiến cho thủy bị cực hàn, hãy nên bế tinh, tàn khí nghiêm ngặt. Dẫu trong độ tuổi thiếu niên cũng nên lấy chuyện đoạn dục làm chủ yếu, nếu không lúc 20 tuổi có thể 14 ngày một lần, khi 30 tuổi có thể 28 ngày một lần, lúc 40 tuổi có thể 45 ngày một lần. Tới khi 50 tuổi, khí huyết suy giảm hết sức lớn, và mùa hạ có thể là 60 ngày một lần. Mùa đông hãy nên cẩn thận gìn giữ chẳng dâm, chẳng để xuất tinh, bởi lẽ khí của trời đất và con người được phong bế hết sức kín vào mùa đông, chuyên để làm cội gốc phát khởi cho mùa xuân. Càng quan trọng hơn, mùa hạ gấp 10 lần. Người tuân theo cách thức này có thể chẳng có bệnh tăng thọ, kẻ trái nghịch điều này ắt sẽ lắm bệnh giảm thọ. Vương Liên Hàn nói, xưa kia Liên Trì Đại Sư bảo Vương Đại Khế công khai bỏ thuốc độc vào thức ăn dở tệ, chính là nỗi thê thảm của sự giết hại. Ngấm ngầm bỏ thuốc độc vào thức ăn ngon lành, chính là nỗi thảm của lòng dục. Ôi chao, từ xưa tới nay, bậc tài năng, người đầy chí hướng, có chí nguyện đẹp đẽ, phần nhiều chẳng thọ là vì đa dục mà nên nổi. Trước đó những người ấy cũng biết tự yêu thương chính mình, sau khi xảy ra chuyện họ cũng biết hối tiếc, nhưng đến khi dục tâm vừa hừng, chí khí mạnh mẽ mất sạch, cứ ngỡ làm một lần cũng chẳng sao, sau này sẽ chẳng làm nữa, đến nỗi nhiều lần đều nghĩ như thế, dục vọng buông lung càng thịnh, đến nỗi chẳng thể tự khống chế, chẳng biết làm sao được nữa, vì thế tinh cạn kiệt, thân thể yếu đuối, bệnh tật, chết mất. Chuyện biết tự thương mình thuở trước đã thành vô dụng, mà chuyện đã xảy ra rồi, dẫu tiếc nuối cũng chẳng kịp. Hãy nên ngăn dứt ân ái, tận lực suy nghĩ chuyện ấy có gì thật sự là vui thú, xong chuyện sẽ có ương hại gì. Không ngăn cười khan ủ rũ, uể oải, ngăn dứt dục vọng một chốc, hồng mở rộng cái chí một đời, bậc tài năng chí sĩ sẽ vui vẻ thuận theo, còn những kẻ cam lòng làm phường hạ lưu sẽ tự rút ngắn mạng sống, tôi chẳng biết làm như thế nào. Kính cẩn noi theo lời dạy của Liên Trì Đại Sư, rõ ràng là nhằm dạy những kẻ đã giữ tam quy ngũ giới. Ngài răng nhắc tiết dục, tức là chẳng vì những kẻ tà dâm, ý nghĩa ấy cũng rõ lắm thay. Nói chung, phóng túng lòng dục sẽ gây thành họa hoạn đối với vợ của chính mình mà còn như thế. Vậy thì những phường phóng đảng, săn đuổi sắc đẹp, ắt càng tự chuốc lấy nỗi diệt vong, cam tâm luân lạc trong loài súc sanh, chẳng đáng buồn ư. Tích tự do kết hôn tà thuyết văn. Bài văn đã phá tà thuyết tự do kết hôn. Con người bẩm thọ khí âm dương của trời đất, bẩm thọ chất liệu tinh huyết của cha mẹ mà sanh, từ lúc mới sanh ra cho đến 3-4 tuổi, nhất cử nhất động đều cần phải do cha mẹ dưỡng dục, sau đấy tuy có thể tự hành động, nhưng đối với các sự lý đều cần phải nhờ cha mẹ sắp đặt dạy bảo, nếu không sẽ chẳng thể sống sót trong cõi đời. Tới khi khôn lớn, được cha mẹ chọn người phối ngẫu, ngõ hầu hưởng niềm hạnh phúc gia đình, những mong trong ngoài giúp đỡ lẫn nhau, có thể phụng dưỡng cha mẹ, hồng tròn hết phận làm con, nói tiếp dòng giống, phòng khi già chết. Đấy chính là đạo đương nhiên trong trời đất, là lễ nghi do thánh nhân văn theo lẽ trời chế định, những mong ai nấy văn giữ lẽ thường, trọn hết đạo làm người và đạo làm con. Nếu chẳng thuận theo lễ pháp của thánh nhân và mạng lệnh của cha mẹ, chỉ vì tình cảm mê luyến giữa đôi bên mà kết thành vợ chồng, ắt chẳng khác gì cầm thú. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói xấu ác của Âu Châu, nồng nhiệt đề xướng tự do kết hôn, sao không sướng lúc mới sanh, chẳng cần cha mẹ dưỡng dục dạy bảo, cứ để cho con tự do trưởng thành làm người. Nếu họ vừa sanh ra trong cõi đời đã có thể tự do trưởng thành, trọn chẳng cần cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ, ắt cứ tự do kết hôn, đúng là xử lý hết sức thích đáng vậy. Nếu chẳng như thế, chỉ có khi trưởng thành là có thể tự lực dốc sức lấy tình yêu nam nữ làm tiêu chuẩn, tức là kẻ có tội cực nặng, nghịch trời trái lý, khinh miệt thánh nhân, coi rẻ luân thường vậy. Tâm hạnh ấy giống như cầm thú, thật ra chẳng bằng cầm thú. Vì sao? Do cầm thú chẳng biết luân lý, con người biết luân lý. Con người biết luân lý mà phế trừ luân lý sẽ phải ở dưới loài cầm thú. Cư sĩ Chương Phủ Dương Trung Ngọc ở Vô Tích muốn cứu vãn phong tục suy đồi, bèn viết bài văn đã phá thói tự do kết hôn. Do vậy tôi viết lời tựa dẫn nhập, hồng phát khởi những kẻ chưa phát khởi cái tâm, mong sao những người đề xướng thuyết ấy đều giác ngộ. Triệu Thiệu Y ở Cổ Tân đề tựa: Thế tục bừng bừng đề xướng tự do kết hôn, đấy là hành vi của phường phóng đảng, dâm nữ, là phương cách để xói mòn lễ nghĩa, rối loạn sự khu biệt trong ngoài giữa nam và nữ, chính là cái thói khoét vách vượt tường, từng bị Mạnh Tử quở trách. Dân ca nước Trịnh chê trách chuyện hái lan, tặng hoa thực dược, chưa hề có bậc đoan chánh cẩn trọng, cũng như hạng nữ nhân hiền thục trinh tĩnh đề xướng tự do kết hôn. Xin luận định rộng hơn, Khúc Lễ nói: Nam nữ bất tạp tọa, bất thân thọ, ngoại ngôn bất nhập ư khổn, nội ngôn bất xuất ư khổn, nam nữ phi hữu hành môi, bất tương tri danh, phi thọ tề, bất giao bất thân. Nghĩa là nam nữ chẳng ngồi lẫn lộn, chẳng nắm tay, lời bên ngoài chẳng lọt vào chỗ khuê cát, lời trong buồng thêu chẳng lọt ra ngoài. Nam nữ nếu không qua mai mối, chẳng biết tên nhau, chưa nhận xính lễ sẽ chẳng giao du thân thiết. Vì thế đối trước nhật nguyệt để thưa trình, trai giới tâu bày cùng quỷ thần, bày tiệc rượu mời mọc láng giềng, bè bạn để tổ chức hôn lễ. Hồng nhấn mạnh sự khác biệt giữa nam và nữ, như thế thì nam nữ cách biệt tị hiềm đã càng rõ ràng. Chuyện phi lễ chớ nên thấy, nghe, nói, nghĩ, há có chuyện tự do kết hôn. Khổng Tử dạy: Phóng Trịnh Thanh, Trịnh Thanh dâm, nghĩa là bỏ dân ca nước Trịnh, vì dân ca nước Trịnh dâm đảng, vì ngài ghét người nước Trịnh chẳng tách biệt nam nữ. Mạnh Tử nói: Trượng phu sanh nhi nguyện vi chi hữu thất, nữ tử sanh nhi nguyện vi chi hữu gia, bất đại phụ mẫu chi màng, môi trước chi ngôn, tắc phụ mẫu quốc nhân giai tiện chi. Nghĩa là nam tử sanh ra mong cho có vợ, con gái sanh ra mong cho có chồng, chẳng đợi lệnh cha mẹ, chẳng thông qua lời mai mối mà tự tiện chung chạ, ắt cha mẹ người dân trong nước đều coi thường. Vậy thì những kẻ kém hèn tự do chung chạ, quên bẵng cha mẹ, ắt liêm sĩ càng hiếm hoi hơn. Lại nói: Nhân sở dĩ dị ư cầm thú giả cơ hy, con người chẳng khác cầm thú cho mấy, bởi lẽ cầm thú đều là tự do luyến ái. Do con người là vạn vật chi linh, nên thánh nhân lập ra lễ nghĩa, hồng khác xa cầm thú, sao lại phế bỏ. Chương Hôn Lễ trong sách Lễ Ký nói: Phụ thân tiếu tử, nhi mạng chi thân nghênh, ấp nhượng thân đường, tái bái điện nhạn, nghĩa là cha vì con dâng rượu, cáo tế quỷ thần tổ tiên, sai con đi rước dâu, đến nhà gái vái chào, nhường nhau bước lên thềm vào nhà, rồi lại dâng xính lễ. Ấy là vì kết hôn là đích thân vâng theo lời cha mẹ dạy vậy. Nam nữ có phận sự khác biệt, cho nên sau đấy mới có nghĩa vợ tình chồng. Chương Giao Đặc Sanh của sách Lễ Ký chép: Phụ nhân tùng nhân giả giả, ấu tùng phụ huynh, nghĩa là phụ nữ phải nương tựa người khác, thổi trẻ bèn nương cậy cha anh. Vậy thì nam lẫn nữ đều nghe lệnh cha anh, há có chuyện tự do kết hôn. Phần nội thất trong Lễ Ký chép: Thất niên nam nữ bất đồng tịch, bất cộng thực, nghĩa là nam nữ từ 7 tuổi trở lên không ngồi cùng chiếu, không ăn chung. Lại nói: Lễ thị ư cẩn nội ngoại, nam tử cư ngoại, nữ tử cư nội, thâm cung cố môn hôn từ thủ chi, nghĩa là lễ bắt nguồn từ sự cẩn trọng phân biệt trong ngoài. Nam ở bên ngoài, nữ ở bên trong, trong cung cấm cửa nẻo nghiêm ngặt, có các hoạn quan canh giữ. Lại nói nam bắt ngôn nội, nữ bắt ngôn ngoại. Nam tử nhập nội, bắt khiếu bắt chỉ. Nữ tử xuất môn, tắc ủng tế kỳ diện. Đạo lộ nam tử do tả, phụ nhân do hữu. Nghĩa là nam chẳng nói đến chuyện trong khuê phòng, nữ chẳng nói đến chuyện bên ngoài. Đàn ông có chuyện cần phải vào trong khu vực của phụ nữ, không gây ồn náo, không chỉ trỏ. Nữ nhân ra khỏi cửa, ắt phải che mặt. Trên đường xá, nam đi bên trái, nữ đi bên phải. Sự tách biệt nam nữ bắt nguồn từ gia đình cho đến ngoài đường phố. Giữ nghiêm cẩn trong ngoài như thế, há có chuyện tự do kết hôn. Hơn nữa, cưới vợ nhằm phụng dưỡng cha mẹ. Bài thơ thường lệ trong kinh thi có câu thê tử hảo hợp như cổ sắt cầm, nghĩa là vợ chồng hòa hợp như gãy đàn sắt đàn cầm. Khổng Tử nói phụ mẫu kỳ thuận hỷ hồ, nghĩa là cha mẹ ắt chẳng vui lòng ư. Thiên Nội Tắc trong sách Lệ Ký nói tử thẩm nghi kỳ thê, phụ mẫu bất duyệt xuất. Tử bất nghi kỳ thê, phụ mẫu viết thử thiện sự ngã, tử hành phu thê chi lễ yên. Nghĩa là con rất yêu thích muốn lấy một người nữ, nhưng cha mẹ lộ vẻ không vui thì con chẳng nên lấy cô vợ ấy. Cha mẹ bảo đứa con gái này khéo phụng sự ta, con sẽ làm lễ kết hôn với cô gái ấy, dẫu đến chết hôn nhân chẳng suy bại. Bậc tiên triết có dạy tử chi hiếu, bất như xuất phụ dĩ vi hiếu, phụ năng dưỡng thân giả giả. Nghĩa là con trai hiếu thuận chẳng bằng dìu dắt vợ cũng hiếu thuận, vì vợ có thể phụng dưỡng cha mẹ. Cổ nhân đều do cha mẹ chủ hôn, vì thế có thể khiến cho cha mẹ vui lòng, phô trọn lòng hiếu dưỡng. Kẻ chẳng thuận thảo cha mẹ, chẳng xứng làm con. Hôn nhân là cội gốc to lớn của lễ. Kẻ làm con phải có hiếu tâm, hãy nên lấy tâm cha mẹ làm tâm của chính mình. Nếu cưới hỏi chẳng do cha mẹ, chẳng cần biết đến xuất thân, phẩm đức của người phối ngẫu, cứ nói tự do luyến ái, ắt có khác gì gái làng chơi đón khách. Tôi chưa thấy gái làng chơi đón khách mà có thể hiếu dưỡng cha mẹ, bố mẹ chồng. Tà thuyết tự do trong hiện thời trước hết là đạp đổ hôn lễ, do vậy trái nghịch luân thường trong trời đất, vứt bỏ mạng lệnh của cha mẹ. Đã bất hiếu lại còn đèo thêm bất tính, bất nghĩa, ngàn lời vạn lẽ, đủ mọi lý do, bất quá là tự do luyến ái đó thôi. Thử hỏi loài đổi lông, mang vậy, có loài nào chẳng phải là tự do luyến ái, há chúng biết đến lễ nghĩa, há biết hiếu thảo cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng ư, há có nên giống như lũ mang lông khoác vậy ư. Hơn nữa, vợ chồng do nghĩa mà kết hợp, chủ yếu nhằm tôn trọng cha mẹ, coi trọng sự ước hẹn, mở rộng thành sáu lễ. Vì thế một khi đã kết vầy loan phụng, sẽ có thể suốt đời chẳng thay đổi, cùng chịu hoạn nạn, cùng hưởng an lạc, hiếu thảo với cha mẹ, thuận hòa với họ hàng, nuôi nắng con cháu nên người. Nay những kẻ do tự do luyến ái mà trở thành vợ chồng, vì trái nghịch sự tôn kính cha mẹ, khinh miệt lễ nghĩa, ắt sẽ tiền hết tình cũng thôi, nhan sắc tàn phai, tình yêu sẽ nhạt nhòa. Do từ ban đầu là tự do kết hợp, rốt cuộc sẽ là tự do ly tán, danh tiết vùi tận đất, xóm làng xem thường. Bọn họ ngỡ tự do sẽ là hạnh phúc suốt đời. Tôi sợ rằng do tự do chẳng chánh đáng, phần lớn sẽ là hy sinh niềm hạnh phúc suốt đời của nam nữ, điếm nhục gia phong, cắt đứt ân trạch nhiều đời. Vì thế nói, chẳng có người nam đoan chánh cẩn trọng hoặc người nữ hiền thục trinh tĩnh nào nở lòng sướng xuất tự do kết hôn. Phần đại truyện của kinh Lệ có nói nam nữ hữu biệt bất khả giữ dân biến cách, nghĩa là đối với sự khác biệt của nam nữ chẳng thể để cho dân chúng thay đổi được. Phần giao đặc tánh của Lệ Ký chép nam nữ hữu biệt nhiên hậu phụ tử thân, nghĩa là do nam nữ khác biệt mà sau đó mới có tình thân cha con. Bởi lẽ có vợ chồng rồi sau đó mới có cha con anh em, nam nữ chẳng khác biệt, ắt diền mối vợ chồng mất sạch, phế hết luân thường, con người lẫn lộn cùng cầm thú, tự do kết hôn để lại nỗi độc hại giường ấy, há chẳng thận trọng ư. Nếu viện cớ Đông Tây mỗi nước khác biệt, há có biết Âu Mỹ đặc biệt chuộng xem nhẹ tiền tài, coi trọng đạo nghĩa, những điều hay đẹp của mỗi nước có thể chọn lấy cũng nhiều lắm, sao lại riêng học theo thói không nghiêm ngặt phân biệt nam nữ, đến nỗi kẻ chữa hoang phá thai ngày càng lắm, hình luật chẳng thể cấm cản, hết sức trái nghịch chủ nghĩa nhân đạo. Những năm gần đây, do dân cư nước Pháp giảm ít, chánh quyền cưỡng bách hôn nhân, vì nữ sinh sa đọa, Nhật Bản bèn chú trọng phong hóa kỷ cương. Xét đến nguyên nhân, đều là do dâm dật. Nước ta coi giáo hóa quan trọng nhất, danh tiết của phụ nữ há có nước nào sánh bằng. Nay hãy nên chọn lấy sở trường của mỗi nước, gạt bỏ sở đoản. Chẳng nên vứt bỏ sở trường của ta để học đòi thói dâm dật, phong tục tệ bạc của bọn họ. Mạnh Tử nói, tường tự học hiệu, giai dĩ minh luân, nghĩa là các loại trường học đều nhằm giảng rõ luân thường. Quảng Tử nói, lễ nghĩa liêm sĩ, quốc chi tứ duy, nghĩa là lễ nghĩa liêm sĩ là bốn diền mối của đất nước. Trộm mong giới học thuật toàn quốc hãy thi hành sự giáo hóa của Khổng Mạnh để giáo hóa toàn cầu. Hồng đã phá những thuyết tà vậy dâm dật, khiến cho muôn nước được hưởng phong hóa tốt lành, cùng hướng đến sự thịnh trị đại đồng. Chuyện này ắt phải bắt nguồn từ ai nấy đều nói rõ luân lý, tận lực tôn sùng lễ nghĩa liêm sĩ. Bất Khả Lục kỷ nghiệm, ghi chép những chuyện linh nghiệm của bộ Bất Khả Lục. Tôi có người bạn là Quý Ban Thái, là người nổi tiếng ở Ngô Hưng, sống tại trấn Nam Tầm. Tôi vừa mới in xong bộ Bất Khả Lục nhằm lúc ông Quý trông coi việc giáo dục tại huyện Trấn Hải, bèn viết thư gửi kèm cho ông ta 200 quyển, dặn hãy phân phát cho các học sinh. Sau đấy nhận được thư của ông ta trách tôi hủ bại, viễn vong, còn nói đã đem những sách ấy xếp xó. Chưa đầy 2 ngày sau, sai người đến nói nguyện in 500 quyển. Tôi vin vào lời ông ta đã nói trước đó để khước từ. Sau đấy ông ta lại sai người cầm thư tay khẩn khoản cậy in. Mới biết ông ta mộng thấy cha tha thiết dặn dò, mày không in tặng Bất Khả Lục, con mày làm sao có thể vào trường huyện cho được. Do vậy nhờ tôi in 1000 quyển để truyền bá rộng rãi. Theo như ông ta nói, hôm nhận được thư báo tin con được nhập học chính là ngày ông ta phát nguyện in sách linh nghiệm dường ấy. Tại Tăng Kiều thuộc thành Hàng Châu, vị tăng Tỉnh Duyên thuộc Tích Thúy Am thích làm lành. Một ngày trời đổ tuyết lớn, sư đến gõ cửa. Tôi tưởng là sư đến quyên mộ, thưa, nhà tôi nghèo hèn, không có sức giúp đỡ. Sư bảo, tôi xin mượn ván in sách Bất Khả Lục để in ra 1000 quyển hồng thí tặng. Tôi vui vẻ nhận lời, gạn hỏi, do vì lẽ nào mà thầy đột nhiên dấy lên ý niệm này, đội tuyết đến đây? Sư bảo, đêm qua tôi mộng thấy thổ thần bảo, in tặng Bất Khả Lục có thể tránh khỏi tai nạn lớn. Sáng nay hỏi thăm thí chủ khắp nơi, mới biết sách ấy vốn là bản được tàng trữ tại Đàm Phủ nên đặc biệt đến mượn. Sau khi sư đã in tặng, năm sau, nơi sư ở bị hỏa hoạn, chung quanh đều cháy rụi, chỉ riêng am của sư không sao, càng tinh thần minh khuyến thiện rành rành chẳng sai. Trần Hải Thự ghi, đầu mùa hạ năm Canh Ngọ, đêm mộng thấy 2 đồng tử đến bảo tôi, Văn Xương Đế Quân có lời mời ông, do vậy cùng đi. Họ dẫn tới một tòa nhà thuộc Trung Thúy Đình, thấy biển đề là Đại Động Cát. Tôi theo đồng tử tới đại điện, thấy đế quân ngồi chính giữa. Tôi khấu đầu rồi đứng hầu. Đế quân bảo, thế gian tặng thiện thư rất nhiều, chỉ có Bất Khả Lục là từ lâu chưa được lưu hành. Ông hãy vì ta lưu thông rộng rãi. Ngài liền sai 2 đồng tử khiêng ra 1 cái rương, trong ấy đều là những trang giấy rách nát. Kiểm xem thì ra là những bản tàn khuyết của Bất Khả Lục. Trong khi tôi đang suy nghĩ, chưa từng thấy sách này, làm sao thực hiện được, đế quân lại khuyên dụ rằng, kỳ thi hương đã gần kề, hãy nên làm cho gấp. Ngài truyền 2 đồng tử đưa tôi ra về, bèn tỉnh giấc. Hôm sau, truy tìm tại các xưởng in, họ đều nói không biết, mất hơn 1 tháng, chợt có người đem bản in Bất Khả Lục đến bán. Trang đầu tiên ghi lời tựa đã mất, coi trang cuối, biết đó là bản in của tiên sinh Vạn Cụ Sa. Hết sức vui mừng, mua lấy, liền in ra 3000 quyển. Sáng mồng 1 tháng 7, Kiền Thành đem sách đến viện Thúy Đình. Vừa mới đến cổng, một vị tăng liền mau mắn hỏi, có phải là Trần cư sĩ đến tặng Bất Khả Lục hay không? Tôi thưa vâng, hết sức ngạc nhiên. Tiến vào đại điện dân hương, khấu trình dưới tòa của đế quân. Vị tăng mời vào khách đường dùng trà, hỏi pháp danh thì ra là Nguyên Bổn. Hỏi vì sao biết tôi đem sách đến tặng, lại còn biết tên sách? Tăng bảo, đêm qua nằm mộng thấy đế quân dặn tôi chờ ở cửa nhận sách, nên đã dậy từ sớm để chờ. Tôi càng thêm tôn kính, có thể biết là thiện thư lưu hành trong cõi đời, trên là có thể cảm thấu trời cao, mà người tặng lực dùng thân thực hiện những điều chỉ dạy trong sách, công đức ấy chẳng thể lường được. Kính mong mọi người hãy cùng thấu hiểu nỗi khổ tâm cứu đời của đế quân, hồng cùng lên bè báo, ngưỡng mong hãy lưu truyền rộng rãi, ngõ hầu khắp cõi đời tặng lực kiên tránh những điều chớ nên, tặng lực thực hiện những điều nên làm, hồng chẳng phụ sự phó thác của thần minh vậy. Tháng 6 năm Canh Ngọ 1810, niên hiệu Gia Khánh nhà Thanh, Cổ Diêm Quang, Trần Hải Thự tự ghi. Năm Bính Tuất, em gái tôi sau khi về nhà chồng, bỗng mắc chứng đàm giảng, thường khóc lóc chẳng ăn uống được, có người nói là do phạm phải hoa phấn sát mà ra, cầu cạnh thầy đồng, cầu cúng, hóa giải trăm cách đều chẳng có công hiệu gì. Cô ta lại chẳng chịu uống thuốc, cả mấy người dốc hết sức, rốt cuộc cô ta khó nuốt trôi một giọt thuốc. Cho đến sau nửa năm, thân gầy như que củi, bố mẹ hết sức lo lắng, muôn phần lo nghĩ. Do vậy tôi đối trước tượng Phong Đô Đại Đế và thần Thành Hoàng, dâng sớ hứa in tặng 5.000 quyển Bất Khả Lục. Sau khi đã hứa nguyện, rốt cuộc có chuyển biến, cô ta bèn chịu uống thuốc, vì thế uống liên tục thuốc tiêu đàm. Một tháng sau, bình phục như thường, nghiệp đã tiêu trừ. Sau một năm nữa, cảm thấy thân thể khỏe mạnh như trước, vì thế tôi dùng bản in theo lối chữ rời, sắp chữ đúng số lượng đem in để đáp tạ sự gia hộ của thần, kính cẩn ghi sự linh nghiệm vào đây. Tháng 3 năm Mậu Tý 1888, niên hiệu Quang Tự đời Thanh, kẻ học trò hối lỗi ở Hạ Quận Lâu Đông kính ghi. Tích từ cận chứng, chứng cứ gần đây về quả báo do tiết chữ, để khắc in sách vở, thời cổ dùng hãn giảng, về sau biến thành dùng gỗ cây gió làm giấy và mực, lại biến đổi thành khắc ván, khiến cho việc ấn lót khá thuận tiện, văn tự được lưu thông càng rộng rãi hơn. Phương pháp khắc ván là trước hết dùng giấy để viết lại văn bản muốn in, dán lên tấm gỗ, sau đó chà sát mặt sau giấy, khiến cho chữ dính vào ván, rồi thợ sẽ khắc chữ theo những chữ ấy. Giấy bị chà bỏ ấy vẫn còn hình dạng chữ viết, chớ nên khinh nhờn, làm bẩn. Vào mùa thu năm Ất Sửu 1805, đời Gia Khánh, tại cầu Bảo Hữu, thành Hàng Châu, có người thợ khắc họ Kim, trong khi bị bệnh, thấy hai con quỷ bắt đi, dẫn đến bái yết một vị thần trong đại điện, thấy thần giống như một vị quan sang trọng. Thần bảo, ngươi làm ô uế giấy có chữ, theo pháp phải trách phạt nặng nề. Họ Kim thưa, con do nghề nghiệp chẳng thể không làm như vậy. Thần dạy, nếu chẳng phải là như vậy thì trong khi ngươi chà giấy, những mảnh giấy rớt xuống hãy nên thu nhặt, đặt ở chỗ sạch, khi nào có dịp sẽ đốt đi, chứ ngươi vẫn quăng lung tung nơi bậc thềm, thậm chí quăng vào đống rác, không chỗ nào chẳng có, chẳng phải là ô uế khinh nhờn thì là gì? Họ Kim không nói gì được nữa, đành chịu phạt. Đến khi tỉnh giấc, mông và đùi đau đớn quá mức, ôi, thằng răng nhắc thiết tha, lại vì người làm nghề ấy mở ra một pháp môn nhằm tiêu trừ đầu mối gây nên tội, người ta còn sợ gì mà chẳng phụng hành ư? Do vậy chép lại chuyện này, xếp vào trang cuối của bộ Bất Khả Lục, nguyện những người làm nghề khắc chữ thấy chuyện này như vết xe đổ trước để răn dè, kính cẩn tuân theo lời thần dạy thì may mắn lắm thay. Trần Hải Thự kính ghi, Thọ Khang Bảo Giám Chung. Hết phần cuối.